Chương 217. Mở dũng tuyển, phá tông sư. Chương 217. Mở dũng tuyển, phá tông sư. Nghe nói lời này, Hoa Vân Phong cùng Tô Ngọc Khanh đều vô cùng giật mình, đặc biệt là Tô Ngọc Khanh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không che giấu được lộ ra chấn kinh chi sắc. Mấy tháng trước đó, Tô Ngọc Khanh tự thân mang theo Phổ Độ đại sư cùng Quảng Thiện Tử vào kinh thành diện thánh, Trần Thuật Thanh Ô huyện bây giờ tình thế nguy hiểm. Dù sao can hệ trọng đại, lại liên lụy đến Bắc Lương cùng Ngũ Lão Yêu. Tô Ngọc Khanh không khỏi xuất hiện cái gì biến số, vẫn là quyết định tự thân vào kinh thành một chuyến. Tin tức truyền lại là đơn giản, nhưng Tô Ngọc Khanh cần phải biết phụ hoàng thái độ, sư phụ thái độ, mới an bài xong tiếp xuống hành động. Kể từ đó, liền làm trễ nải không thiếu thời gian. Nhưng Tô Ngọc Khanh cảm thấy tiếc nuối là, hắn sau khi vào kinh đi Nam Thiên lâu, lại không có gặp sư phụ. Nói là sư phụ ra ngoài vân du. Về sau, Tô Ngọc Khanh đạt được cảnh thái hoàng đế lời hứa, liền trước một bước đi hướng Nam Dương phủ sắp xếp. Cho đến hôm nay mới cùng hai vị sư huynh tụ hợp, cùng một chỗ chạy tới Thanh Ô huyện. Có hai vị này sư huynh trình diện, Tô Ngọc Khanh đều cảm giác đánh định Thanh Ô huyện sự tình không nhiều lắm vấn đề. Lý Thuần Cương, nhị phẩm định phong tông sư. Hoa Vân Phong, tam phẩm định phong tông sư. Phóng nhãn toàn bộ đại càn, đều là nhất đẳng nhân vật tuyệt thế. Nàng tuyệt đối không nghĩ, sư phụ vậy mà tự mình đến Thanh Ô huyện. Hoa Vân Phong phun một cái, nhị sư huynh, ngươi cũng quá có thể ẩn giấu. Vì sao không nói sớm một chút? Lý Thuần Cương khẽ cười nói, ngươi miệng này lớn, nếu là sớm một chút nói cho ngươi nghe, ngươi khắp nơi tuyên dương, chẳng phải là nhường sư phụ bại lộ? Sư phụ không thích gióng trống thua chiêng, xưa nay yêu thích thanh tịnh. Nếu không phải hôm nay trưởng công chúa tại, ta sẽ không nói. Ấy. Hoa Vân Phong rất là im lặng thở dài, có sư phụ tại, ta lại không có cách nào làm náo động. Cái gì danh tiếng cũng sẽ là sư phụ. Sư phụ cũng quá đáng. Tô Ngọc Khanh nhìn đều cảm thấy 10 điểm không nói gì, cũng cho Hoa Vân Phong rót chén trà, tam sư huynh quá lo lắng, sư phụ đã sớm coi nhẹ. Là ngươi danh tiếng, nhất định sẽ không đoạn. Đến Thanh Ô huyện, ngươi một mực buông tay buông chân chính là. Lý Thuần Cương không nói gì lắc đầu, ngươi cũng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Lần này ngươi vẫn thật là chưa chắc có cơ hội làm náo động. Hoa Vân Phong không cho là đúng hừ một tiếng, ta tam phẩm định phong, còn đánh định không được Tứ Lao Yêu. Lý Thuần Cương lắc đầu, vẫn đúng là chưa hẳn. Tứ Lao Yêu đã sớm là tam phẩm tông sư, bọn hắn lâu dài nhận đến võ thánh đại yêu tinh huyết tầm bổ, chưa hẳn thua ngươi. Hừ. Hoa Vân Phong rõ ràng không quá chịu phục. Lý Thuần Cương lại nói, tại trước khi lên đường, bệ hạ triệu kiến qua ta. Phân loạn 400 năm Bắc Lương, đã có năm thứ nhất đại học hệ thống xu thế. Bắc Lương tại Bắc Cảnh hỏa lực tập trung 10 vạn, đối ta đại cản nhìn chằm chằm. Lần này Hoài Nam Vương khởi sự, liên lụy đến Bắc Lương. Có thể thấy được Bắc Lương phái tới đàm phán tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bằng không, sư phụ cũng sẽ không đích thân tới nơi này. Nghe nói lời này, Hoa Vân Phong rốt cục thu hồi vẻ suy tư, coi là thật như thế. Lý Thuần Cương nói, cái này còn có giả. Sư phụ cả một đời nguyện vọng lớn nhất chính là đánh bại Bạch Ngọc Kinh, nếu không phải tương đối chuyện khẩn cấp, lão nhân gia ông ta là không sẽ rời kinh. Huống chi, võ thánh tọa trấn kinh sư, mới có thể võ trấn thiên hạ, rời kinh vốn cũng không phải là việc nhỏ. Hoa Vân Phong kéo ra khóe miệng, sắc mặt biến được ngưng trọng rất nhiều, vừa nói như vậy, ta đối chuyện kế tiếp ngược lại là 10 phần mong đợi. Trưởng công chúa, nhường bên ngoài bắt một chuyến tàu tăng tốc điểm tốc độ, ta đã kìm nén không được muốn sống động tay chân. Tô Ngọc Khanh hé miệng mỉm cười, Lý Triều Sinh, nhanh lên một điểm. Được rồi. Lại nói Trần Ngư Nhi mang theo Bạch Hồ rời đi Thanh Ô huyện, tại Hồng Trạch Hồ phụ cận một chỗ thôn xóm ở lại. Trần Đại Khí đối với cái này rất có lời oán giận, nói nơi này thâm sơn cùng cốc, khắp nơi đều không tiện. Tại bị Trần Ngư Nhi ngang một chút về sau, Trần Đại Khí liền biết điều. Cứ không tình nguyện mang theo hai cái có hắn nửa người đại nổi chống kim truy, đến sân nhỏ băng thiên tuyết địa bên trong luyện tập truy pháp. Nổi chống kim truy, một cái nặng đến ngàn cân. Hai cái cộng lại, nặng 2000 cân. Tại không điều động mật tàng chi lực tình huống dưới, Trần Đại Khí vung vậy mấy lần liền mệt thở hổn hển. Hắn muốn điều động mật tàng chi lực, như vậy liền dễ dàng. Thế nhưng là tỷ tỷ không cho, hắn chỉ có thể chịu khổ, quá mệt mỏi, quả thực không phải người làm việc. Mỗi vung vẩy mấy lần, Trần Đại Khí liền dùng khỏe mắt quét nhìn về phía ngồi ở dưới mái hiên giám sát Trần Ngư Nhi, phàm là Trần Ngư Nhi túi đầu phụ Bạch Hồ, Trần Đại Khí liền dừng lại lười biếng đợi đến Trần Ngư Nhi dương mắt, Trần Đại Khí liền lập tức làm bộ cố gắng. Trần Đại Khí, ngươi ngứa ra đúng không? Trần Đại Khí hơi hồi hộp một chút, tiếp tục cuồng vũ xong truy ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Trần Đại Khí đã màu da đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, trán nổi gân xanh lên. Tiếp theo, ầm ầm, một tiếng, song truy rời tay bay ra, đập xuống đất. Phát ra tiếng vang. Trần Đại Khí người cũng ghé vào trong đống tuyết, "Tỷ, ta thật không kiên trì nổi, quá mệt mỏi." Trần Ngư Nhi buông xuống mệt mỏi Bạch Hồ, đứng dậy đi đến trong đống tuyết, cầm lấy song truy, như còn là cái nam nhân, liền đứng lên. Trần Đại Khí lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nhìn xem hai cái to lớn kim truy, "Ta không được. Tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Luyện võ quá mệt mỏi." Trần Ngư Nhi một cái níu lại Trần Đại Khí vào áo, đem cả người hắn cho xách được đứng lên, "Phụ thân trước khi lâm trùng, đem bộ này theo hắn chinh chiến cả đời nổi chống kim truy giao cho ngươi, chính là đối ngươi ký thác kỳ vọng. Ngươi là Trần gia binh sĩ, chẳng lẽ muốn để dưới cựu tuyển phụ thân thất vọng sao?" Trần Đại Khí dưng dưng đứng người lên, yên lặng cầm lên nổi chống kim truy. Trần Ngư Nhi trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đây mới là ta Trần gia binh sĩ, nhớ kỹ, đừng có lại giả cố gắng, đợi đến bên trên chiến trường ít huy động một truy cũng sẽ là chí mạng. A, Trần Đại Khí bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, cầm lên cự truy nổi điên cơ múa. Trần Ngư Nhi nhìn xem mập mạp kia thân thể tại trong đống tuyết nổi điên đều xác nhận không có lời biếng, cái này quay người trở lại dưới mái hiên, ôm lấy mệt mỏi Bạch Hồ trở lại phòng khách. Trần Ngư Nhi cho Bạch Hồ cho ăn, lại phát hiện Bạch Hồ không nói bụng, có vẻ bệnh. Cái này khiến Trần Ngư Nhi nhíu mày. Nàng tiếp nhận Bạch Hồ mới mấy ngày, Bạch Hồ liền gầy hốc hác đi, không ăn không uống, tinh thần hề bại suy sụp, một bộ muốn chết mất dáng vẻ. Mới đầu Trần Ngư Nhi còn tưởng rằng Bạch Hồ đang dùng loại phương thức này đến chống lại chính mình, muốn mượn này trở lại Tạ An bên người. Vì thế Trần Ngư Nhi còn dựa theo Bạch Hồ yêu thích, đi tìm thằn lằn mật rắn, không biết làm sao Bạch Hồ như cũ ăn không trôi. Tùy theo thời gian trôi qua, Trần Ngư Nhi cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nhìn xem gầy gò không gì sánh được Bạch Hồ, Trần Ngư Nhi trong con ngươi để lộ ra mấy phần đau lòng bộ dáng, hai tay nâng lên Bạch Hồ đầu, tận lực nhường ngựa khí của mình trở nên ôn nhu, "Tiểu Bạch, ngươi đến cùng thế nào?" Có thể là bởi vì cùng là Cố Hương người nguyên nhân, hay là trải qua hơn ngày ở chung, Bạch Hồ đối Trần Ngư Nhi cũng không bài xích, ngược lại tại cái này nữ nhân trên người tìm được dựa vào cảm giác, hữu khí vô lực nói, "Cá con tỷ, ta cảm giác giống như sắp chết." Trần Ngư Nhi than nhẹ, muốn hoàng sư phó cùng Tạ An rồi. Tiểu Bạch lắc đầu, "Ta không biết, ta nói không ra. Thật giống như xa cách ta căn." Trần Ngư Nhi nhíu mày, "Bệnh tương tư, hiển nhiên rất không có khả năng. Cho dù là bệnh tương tư, cũng không có khả năng gầy nhanh như vậy đi qua mấy ngày, tiểu Bạch thân thể dùng mắt trần có thể thấy khoa trương tốc độ cấp tốc gầy yếu. Như là người khác, đối mặt như vậy thần dị tình huống, chỉ sợ muốn thúc thủ vô sách. Nhưng Trần Ngư Nhi hiển nhiên không phải người bình thường, sơ qua suy nghĩ lên đường, đem ngươi cùng Tạ An chung đụng hết thảy chi tiết đều nói cho ta biết. Đặc biệt là giữa các ngươi phải chăng làm cái gì?" Tiểu Bạch cảm xúc mệt mỏi, khí tức yếu ớt, một năm một mười nói ra. Cuối cùng, Trần Ngư Nhi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Trước ngươi uống hắn huyết." "Ừm a, một lần kia ta bị trọng thương. Sau khi trở về cảm giác muốn chết rồi, hút đại ca tiên huyết về sau, ngủ một giấc liền tốt." Bạch Hồ mệt mỏi nói lời nói. Bạch Hồ nói chuyện vẫn là có chừng mực, đối với Tạ An nắm giữ thiên bảo quốc tỷ, tiên hộp các loại sự tình, một mực không nói. Mà Trần Ngư Nhi cũng không hỏi nhiều. Chầm tư một lát, Trần Ngư Nhi nói, "Tạ An trước đó phải chăng nắm giữ qua thông linh bảo kính?" Bạch Hồ gật đầu, "Nắm giữ qua một đoạn thời gian." "Vậy ta khả năng biết rồi nguyên nhân. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn." Trần Ngư Nhi có chút than nhẹ. Nghe nói muốn đi tìm Tạ An, Bạch Hồ lập tức vô cùng hưng phấn. Liền lúc này, trong sân thêm luyện tập kim truy Trần Đại Khí nghe thấy được hai người nói chuyện, cười to nói, "Muốn đi tìm Tạ An nha. Ta dẫn đường a." "Ngươi đừng đi, lưu tại nơi này thêm luyện tập. Nếu dám lười biếng, ra pháp hầu hạ." Trần Ngư Nhi để lại một câu nói, quay người rời khỏi. Trần Đại Khí nhìn xem Trần Ngư Nhi ôm Bạch Hồ rời khỏi, cái mũi chua chua, hóa ra ta cái này thân đệ đệ, còn không sánh bằng một đầu Bạch Hồ trọng yếu. "Tiểu Bạch Hồ, ngươi chờ đó cho ta." "Tạ phủ." Lại nói Tạ An nghe hoàng sư phó giảng thuật đột phá võ đạo tông sư kỹ càng quá trình cùng tất cả loại khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn về sau, tiến hành một phen kỹ càng khảo cứu. Vấn đề cũng là có. Thí dụ như hoàng sư phó là yêu, dù sao không phải người. Mặc dù yêu đột phá tông sư suy luận cùng người kém không nhiều lắm, nhưng dù sao có khác biệt ổn thỏa nhất phương án tự nhiên là các loại Tô Ngọc Khanh trở về, cẩn thận hỏi ý ổn thỏa nhất. Nhưng dưới mắt Thanh Ô huyện nguy cơ trùng trùng, liên thông linh bảo gương cùng Bạch Hồ đều bị cái kia Trần Ngư Nhi mang đi. Mà trưởng công chúa rời đi hồi lâu, không biết khi nào mới trở về. Cuối cùng, Tạ An vẫn là quyết định nếm thử một phen. Nếu như hắn chỉ là cái võ sư, liền không dám như thế nếm thử. Nhưng Tạ An lâu luyện dưỡng sinh công, biết được thân thể huyệt vị, cũng biết Dũng Tuyển là bản chân một đại huyệt vị. Ngược lại là cùng tông sư mật tàng có dị khúc đồng công chi diệu. Nhờ vào đối huyệt vị chính xác hiểu rõ cùng nắm giữ, có thể thử một lần để bảo đảm vững nhất, Tạ An vẫn là mời hoàng sư phó ở bên cạnh đốc thúc chỉ đạo. Hoàng sư phó vui vẻ nhận lời. Chính phòng bên trong, Tạ An xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vận chuyển thủy tích nội kinh pháp, điều động toàn thân nội kình, phân tán thành vô số thật nhỏ giọt nước mưa. Mà hoàng sư phó liền ở một bên nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, thật là thần diệu nội kinh pháp, vậy mà có thể đem vô hình vô sắc nội kình hóa thành vô số thật nhỏ điểm, phân tán tránh được miễn đối thân thể một cái bộ vị tạo thành tổn thương, tập hợp có thể nhằm vào một cái mật tàng tiến hành điên cuồng trùng kích. Thật là đột phá võ đạo tông sư tuyệt diệu pháp môn. Xã hội loài người đối võ đạo nghiên cứu, coi là thật vượt xa Ngũ Lao Phong. Hoàng sư phó thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước chính mình đột phá võ đạo tông sư thời điểm còn lâu mới có được chú ý nhiều như vậy, hoàn toàn dựa vào lấy võ thánh đại yêu tinh huyết tầm bổ, dùng thô bạo phương thức giải khai thân thể mật tàng. Mà Tạ An từ một cái nhân loại yếu đuối, dựa vào vô số đan dược, bí pháp, cùng cân cụ, từng bước một đi tới bây giờ trình độ như vậy. Có thể thấy trí tuệ của nhân loại, coi là thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liền lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe xoạt một tiếng, Tạ An ngoài thân tạo thành một tầng rõ ràng nhiệt tầng, khí huyết quần quần phóng thích đang điên cuồng xúc thế. Hoàng sư phó con mắt lập tức biến sáng rất nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ An nhất cử nhất động ông. Chỉ thấy Tạ An ầm vang đem toàn thân tán loạn giọt nước mưa nội kình ầm vang hội tụ tại bàn chân Dũng Tuyền vị trí, đối Dũng Tuyền mật tàng phát động lần thứ nhất mãnh liệt trùng kích. Tạ An toàn bộ thân thể đều mãnh liệt chấn động một cái, gian phòng mặt đất cũng chấn dưới. Hoàng sư phó trong lòng đều nhảy lên dưới, thật mạnh chấn cảm. So chính mình lúc trước xông phá tông sư mật tàng thời điểm còn muốn cường hoành hơn không ít. Trùng kích mật tàng đưa tới động tĩnh càng lớn, mang ý nghĩa mật tàng càng phát ra trầm hậu kiên cố, nếu là mở ra, mật tàng bên trong nguyên khí cũng sẽ càng phát hùng hồn. Ngay tại hoàng sư phó ngây người thời điểm, Tạ An phát động lần thứ hai trùng kích. Oeng! Mặt đất rung động dữ dội đứng lên, hoàng sư phó thân thể đều lay động một cái, trong lòng kinh hãi, thật kiên cố mật tàng, như vậy nội kình chi lực liên tục hai lần lại còn không có giải khai. Càng mạnh mật tàng, giải khai khó khăn lại càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Hoàng sư phó trừng to mắt, cảnh giác lên. Một khi Tạ An trùng kích mật tàng ngoài ý muốn nổi lên, hoàng sư phó cần phải lập tức can thiệp, ngăn cản Tạ An. Oeng! Lần thứ ba trùng kích, uy thế càng sâu dị vấp phát. Mà Tạ An cũng xuất hiện rõ ràng tác dụng phụ, sắc mặt trắng bệch không nói, khóe miệng đã có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Tốt tại thể nội nội kình đồng thời chưa hoàn toàn hỗn loạn. Oeng! Rầm rầm rầm. Tiếp đó, Tạ An bạo phát lần lượt trùng kích. Một lần càng so một lần mạnh, một lần càng so một lần nhanh. Trùng kích mật tàng chuyện này, giảng cứu rèn sắc khi còn nóng. Rất có một lần là xong mùi vị, nếu là nửa đường dừng lại, vậy liền phí công đọc sức. Tùy theo trùng kích uy thế càng ngày càng mạnh, Tạ An khỏe miệng chảy xuôi xuống tới tiên huyết càng ngày càng nhiều, cả phòng bắt đầu kéo dài lay động không thôi. Hoàng sư phó đã đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Tạ An, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hoàng sư phó con mắt trường rất lớn, cảm thấy chấn kinh, Tạ tổng ty dũng tuyển mật tàng kiên cố như vậy, nếu là mở ra, quả thực không dám nghĩ. Liền lúc này, hoàng sư phó mở miệng, có thể phục dụng nguyên khí đại đan. Nhớ lấy, trùng kích được chút nội thương không quan trọng, mấu chốt tại ở thể nội nội kinh vận chuyển không thể loạn, một khi loạn, cần phải lập tức dừng lại. Tạ An lúc này xuất ra Trần Ngư Nhi cho nguyên khí đại đan, nhét vào miệng bên trong nuốt nuốt xuống. Tùy theo dược hoàn trượt vào dạ dày, một cỗ cường hoành cuồng bạo lực lượng tản mạn ra, như là thác nước treo ngược lưu chuyển toàn thân, chui vào toàn thân bên trong. Cuối cùng dung nhập giọt nước mưa nội kinh bên trong, đối bàn chân dũng truyền mật tàng phát ra mãnh liệt hơn một lần trùng kích. Oeng! Dũng truyền mật tàng vết nứt làm lớn ra. Tạ An biết rồi, sắp thành công rồi. Càng là tiếp cận thành công, hắn càng phát ra ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo. Nguyên khí đại đan quả nhiên khó lường. Tạ An rõ ràng cảm giác được dược lực này cùng mật tàng nội bộ ẩn giấu lực lượng, phản phất có một loại đặc thù cộng minh. Cả hai hẳn là thuộc về cùng một cái loại hình lực lượng, cho nên mới có phi phàm hiệu quả. Lại đến, có như thế công hiệu, Tạ An dự định bắt đầu cuối cùng trùng kích. Hiện tại liền khống chế toàn thân giọt nước mưa nội kình hội tụ vào một chỗ, không ngừng trùng kích dũng tuyển mật tàng. Liên tiếp trùng kích, giống như gió táp mưa rào đồng dạng bộc phát. Dù là như thế, Tạ An như cũ cảm giác dũng tuyển mật tàng hàng rào phá lệ kiên cố. Một lần nhường nội kình của mình xuất hiện hỗn loạn, cũng may Tạ An có Minh Ngọc công gia trì, cưỡng ép khống chế được thể nội bạo loạn nội kình. Phốc phốc. Tùy theo một lần cuối cùng trùng kích kết thúc, Tạ An cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun tới, đầu cũng đi theo rủ xuống, hai tay chống đất, thoi thóp. Thật khó khăn a. Trong chốc lát, Tạ An cảm giác bàn chân có một cái thần bí gì hàng rào phá bể nát. Hàng rào bên trong lầm vang có một cái trước nay chưa có khí lưu hiện ra đến, ngược dòng toàn thân, phủ xuống bạo loạn nội kình. Như suối thủy tầm bổ thổ địa, giống như mưa xuân phải mái và vật. Trên thân thể thống khổ đều biến mất. Xương cốt, cơ bắp, ngũ tạng đều tại cố khí lưu này tầm bổ dưới, tiến thêm một bước, dễ chịu không gì sánh được. Cái này chính là mật tàng chi lực. Nội kinh hóa thành nguyên khí. Cùng tự mình tu luyện đỏ thâm cung lạnh nóng nhị khí có dị khúc đồng công chi diệu. Tạ An lập tức ngồi xếp bằng xuống, mặc cho cái kia một cái tinh thuần nguyên khí, du đầu toàn thân, đề thần tỉnh não, như gió xuân ấm áp. Ngũ giác rõ ràng có lột xác đại có một loại minh ngọc công cùng dũng tuyển mật tàng hòa làm một thể xu thế. Bàn chân hiện ra tới nguyên khí, chẳng những gia trì thân thể, cũng giống như mang theo sinh mệnh lực lượng dư niên, 18 năm. Quả nhiên, tuổi thọ tăng trưởng 10 năm. Nếu như mỗi lần tăng một phẩm cảnh giới tông sư, liền tăng lên 10 năm tuổi thọ lời nói, ngược lại là tương đối hợp lý. Hô, Tạ An nuốt lỏng khẩu đại khí, khoe miệng lộ ra vô cùng nụ cười sảng lạ. Nhưng mà sau một khắc, dị biến xuất hiện. Dùng bàn chân hiện ra tới một cái hậu thiên nguyên khí, vậy mà mở có mất khống chế xu thế. Hả? Tạ An lập tức vận chuyển thủy tích nội kinh pháp, ý đồ đè xuống mất khống chế nguyên khí. Vậy mà làm không được. Nhiều lần nếm thử, đều cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Tạ An cảm thấy rất buồn bực, mặc dù nguyên khí xuất từ bản thể, mất khống chế cũng sẽ không chí mạng. Thế nhưng tóm lại sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Tạ An suy tư một phen, cuối cùng cảm thấy, thủy tích nội kinh pháp là vận chuyển nội kinh pháp môn, mà dũng truyền nguyên khí thuộc về tông sư mật tàng chí lực, đương nhiên sẽ không nhận đến nội kinh pháp điều động. Cần tu luyện cấp bậc cao hơn nguyên khí vận chuyển pháp môn mới được. Tông sư pháp môn, quá mức khan hiếm. Há lại người bình thường có thể tiếp xúc đến. Trưởng công chúa cũng không keo kiệt, khẳng định là có. Nhưng Tâu Ngọc Khanh không nghĩ tới Tạ An sẽ trong thời gian ngắn như vậy xông phá võ đạo tông sư. Cũng không có trước giờ nói cho Tạ An. Vẫn là tính sai một khâu a, Tạ An cảm thấy rất không nói gì. Bất quá Tạ An không chút kinh hoàng, nếu biết nguyên do. Như vậy sự tình vẫn là có biện pháp giải quyết. Nội kinh tiến giai thành nguyên khí, chẳng phải là cùng Minh Ngọc công lạnh nóng nhị khí một cái loại hình. Dùng Minh Ngọc công lạnh nóng nhị khí ngăn chặn cái này khẩu nguyên khí là được rồi. Tạ An lập tức từ bỏ vận chuyển thủy tích nội kinh pháp, bắt đầu vận chuyển Minh Ngọc công, đem ngưng lại tại Đỏ Thâm cung nội cường đại lạnh nóng nhị khí dẫn ra, ngăn chặn cái này khẩu nguyên khí. Vừa mới đột phá tông sư, một cái nguyên khí còn không có đạt được rèn luyện, ở đâu là Minh Ngọc công đối thủ. Lập tức liền bị chạy về dũng truyền mật tàng bên trong, gắt gao nhốt ở bên trong. Dễ chịu rồi. Phong bế nguyên khí, mang ý nghĩa Tạ An trong thời gian ngắn không cách nào tu hành tông sư bí pháp, nhưng đây không phải là vấn đề. Hắn vốn là không có tông sư bí pháp á, vẫn là cần chờ đến Tâu Ngọc Khanh trở về, hỏi một chút nhìn. Hoàng sư phó cũng nuối lòng khẩu đại khí, cười nói, chúc mừng Tạ tổng ty, rốt cục đột phá võ đạo tông sư. Tạ An đứng dậy, cười chắp tay, đa tạ hoàng sư phó chỉ điểm chỉ dẫn, bằng không ta là vào không được tông sư. Chúc mừng lão gia, mở dũ tuyển, phá tông sư. Ta chuẩn bị một trận phong phú cơm tối, cho lão gia tiểu tiểu ăn mừng. Vũ Hà lúc này đi đến, cười hì hì làm cái vạn phúc. Vũ Hà có lòng, ta liền cùng hoàng sư phó cùng uống hai chén. Tạ An cũng là tâm tình thật tốt, nhân sinh đắc ý, há có thể không rượu ư? Trong bữa tiệc, ba người nâng ly cả chén, mười điểm hài lòng. Vũ Hà nhìn Tạ An ánh mắt đều tràn đầy kính ngưỡng. Từng có lúc, nàng lần đầu nhìn thấy Tạ An thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái nhỏ bé hương chủ, thời gian 7, 8 năm đi qua, vậy mà phát triển đến võ đạo tông sư. Quả thực không thể tưởng tượng. Mà hoàng sư phó cũng là kính nể không thôi, ta coi Tạ tổng ty mật tàng phá lệ cường đại. Tương lai nếu là rèn luyện quen thuộc dũng truyền nguyên khí, hắn hùng hậu trình độ chỉ sợ có thể so sánh phổ thông bát phẩm tông sư. Đáng tiếc nguyên khí của ta tu luyện pháp không thích hợp nhân loại. Tạ tổng ty còn cần các loại lệnh đang trở về lại tìm tông sư bí pháp. Hoàng sư phó giúp ta rất nhiều, lại mở miệng một tiếng Tạ tổng ty liền khách khí. Hoàng sư phó lớn tuổi ta mấy tuổi, ta liền gọi là hoàng đại ca. Hoàng sư phó rất có vài phần thụ sủng nhược kinh, cái này, lệnh đang sẽ không có ý kiến chứ? Tạ An cười nói, không có không có. Hoàng đại ca cứ việc yên tâm. Tạ lão đệ, ta kính ngươi tiền đồ vô lượng. Kính Hoàng đại ca. Hai người đối bính một chén rượu, đột nhiên uống thông khoái. Tạ An trong lòng 10 điểm cảm khái. Chính mình thực ra đồng thời không hơn người luyện võ thiên phú, dựa vào Tô Ngọc Khanh cùng Trần Ngư Nhi hoàng sư phó rất nhiều đại lao giúp đỡ, vậy mà cũng lăn lộn đến cái võ đạo tông sư. Có thể thấy được luyện võ thiên phú chỉ là một mặt, tài nguyên, nhân mạch, quý nhân một cái cũng không thể thiếu. Quay đầu qua lại, Tạ An thổn thức không thôi. Uống rượu hơn phân nửa, Tạ An thở dài, nếu là Bạch Hồ tại liền tốt. Hoàng sư phó tràn đầy đồng cảm, đúng vậy a, đều do cái kia đáng giận nữ nhân a làm hại ta trở thành cái người cô đơn. Liền lúc này, ngoài cửa truyền đến cái vắng ngắt thanh âm. Tại hạ có thể lấy chén rượu uống. T. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tạ An cùng hoàng sư phó đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể đều trong nháy mắt cứng ngắc, nghiêng đầu đi. Chỉ thấy tư thế hiên ngang Trần Ngư Nhi không biết lúc nào đứng ở cửa chính, trong ngực ôm Bạch Hồ. Tuyết trắng mênh mang, như là lông ngỗng nhẹ bay đại hạt tuyết bay là tả chiếu xuống trên người nữ tử, càng hiện ra mấy phần kinh diễm. Ngây người một lát. Bang lang. Tạ An rút đao, hoàng sư phó nắm quyền. Nhưng mà hai người còn chưa làm ra tiến một bước động tác, thân thể liền không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử đi vào phòng ăn, nhập tọa thủ tịch vị trí, chủ động lật ra một ly rượu, rót chén rượu, ngóc đầu lên uống một hơi cạn sạch. Phong tuyết đêm, uống rượu tốt thời tiết. Tạ An, hoàng sư phó, hóa ra ngươi đem nơi này xem như nhà mình đúng không? Có thể cái này Trần Ngư Nhi vẫn thật là như thế. Nàng tiếp tục đến đầy một chén rượu, xông Tạ An giơ lên, xem ra nguyên khí của ta đại đan đưa đến tác dụng. Chúc mừng Tạ tổng ty, đột phá võ đạo tông sư. Chương 218, thông linh bảo kính khởi nguồn, lại đến bảo đan. Chương 218, thông linh bảo kính khởi nguồn, lại đến bảo đan. Ung ung. Trần Ngư Nhi vui mừng uống rượu, không có chút nào không quen cảm giác. Mà lúc này, Tạ An cùng hoàng sư phó Vũ Hà mấy người cũng khôi phục năng lực hành động. Tạ An suy nghĩ một chút, vung xuống đao. Hoàng sư phó suy nghĩ một chút, cũng vung lỏng ra nắm đấm. Nữ nhân này thực lực quá mức biến thái, đao cùng nắm đấm không có ích lợi gì, bất quá là bài trí thôi. Vậy còn không giống như rộng lượng điểm. Tạ An rót cho mình chén rượu, xông Trần Ngư Nhi một dẫn, đa tạ Trần cô nương cho nguyên khí đại đan. Hừ. Ghé vào Trần Ngư Nhi trong ngực Bạch Hồ bỗng nhiên hừ một tiếng, đem đầu đường hướng ở bên. Tựa hồ muốn nói, ngươi một viên nguyên khí đại đan liền bán đứng ta, còn ở nơi này giả mù sa mưa. Tạ An cùng Bạch Hồ ở chung thời gian thật lâu, tự nhiên biết rồi Bạch Hồ ý tứ. Cái này khiến Tạ An cảm thấy 10 điểm không nói gì. Lúc trước thật sự là không có cách nào a coi như liều mạng, cũng không phải nữ nhân này đối thủ. Nhưng ở trong lòng, Tạ An vẫn là có mấy phần ấy nấy. Tiếp đó, kẻ ngắt. Bầu không khí một lần xấu hổ. Nói đúng ra là Tạ An Vũ Hà cùng hoàng sư phó xấu hổ, Trần Ngư Nhi là không xấu hổ, như cũng uống từng ngụm lớn rượu, đơn giản ăn được một miếng thịt, may may không có đem mình làm người ngoài, ngược lại tiêu giao rất thích ý Tạ An cùng hoàng sư phó nhìn nhau, 10 điểm không nói gì. Vừa mới bắt đầu Tạ An còn tưởng rằng Trần Ngư Nhi là giả vờ, thế nhưng là nhìn trong chốc lát, phát hiện không phải vậy. Nữ nhân này là thật cứ như vậy cái tính nết, rất có vài phần không quan tâm người ngoài ánh mắt cùng cái nhìn, hoàn toàn sống ở trong thế giới của mình. Mặc dù Tạ An cảm giác người này không quá lễ phép, nhưng trong lòng lại có mấy phần hâm mộ như vậy người. Thân ở loạn thế, có thể sống thành như vậy, hoặc là đồ đần, hoặc chính là tuyệt thế cao nhân. Trần Ngư Nhi hiển nhiên không phải người ngu, đơn giản là cảm thấy người ngoài ánh mắt cùng cái nhìn không đáng nàng đang để trong lòng mà thôi. Cái này nhưng khổ Tạ An cùng hoàng sư phó Vũ Hà ba cái tiếp khách, vẫn luôn lơ ngơ lo sợ đợi đến Trần Ngư Nhi uống không sai biệt lắm, mới mở miệng, ta cùng Tạ tổng ty có chút việc tư muốn trò chuyện. Hai vị có thể tránh một chút. Hoàng sư phó cảm thấy ngoài ý muốn, cảnh giác nhìn xem Trần Ngư Nhi, cũng không rời khỏi. Vũ Hà càng là đứng tại Tạ An trước người, rất có một bộ Trần Ngư Nhi nếu dám gây bất lợi cho Tạ An, nàng liền sẽ không khách khí bộ dáng. Tạ An lại thầm cười khổ. Coi như 10 cái hoàng sư phó chói cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là nữ nhân này đối thủ. Đến mức Vũ Hà liền càng không cần phải nói. Huống chi, nữ nhân này cũng không phải hung ác hạng người, hẳn không có quá lớn ác ý bằng không dùng nữ nhân này tính nết, mới vừa vào cửa được chọn lấy chính mình. Nghĩ đến đây, Tạ An quyết định tự mình một người đối mặt, nhân tiện nói, Hoàng đại ca, Vũ Hà, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi. Nghĩ đến vị này Trần cô nương công khai đến thăm, đối ta hẳn không có ác ý. Hoàng sư phó cái này lôi kéo Vũ Hà rời khỏi. Bọn hắn còn tận lực lưu lại cửa. Trần Ngư Nhi vung tay lên, đại môn liền lăng không đóng lại. Căn phòng bên trong chỉ còn lại có hai chén đèn dầu, tàn mát ra mở nhạt quang mang. Trần Ngư Nhi thẳng đứng ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ An, Tạ tổng ty ngược lại là cẩn thận. Đối mặt nữ nhân này tán dương, Tạ An trong lòng lại cao hứng không nổi, nói, Trần cô nương có chuyện không ngại nói thẳng. Trần Ngư Nhi lúc này mới đem trong ngực Bạch Hồ ôm, biểu hiện ra cho Tạ An nhìn. Tạ An nhìn giật nảy cả mình, lập tức rời đi chỗ ngồi tiến tới, "Tiểu Bạch ngươi làm sao gầy thành như vậy rồi? Nàng có phải hay không ngược đãi ngươi rồi?" Trước đó Bạch Hồ một mực ghé vào Trần Ngư Nhi trong ngực, cũng không dễ dàng nhìn ra. Thấy Bạch Hồ như cũng không có phản ứng chính mình, Tạ An liền cố nén đau lòng cùng lửa giận, xông Trần Ngư Nhi nói, "Các hạ tốt xấu là một vị võ đạo đại tông sư, lại đối một đầu Bạch Hồ như thế hung tàn." Không đợi Tạ An nói xong, Bạch Hồ liền xoay đầu lại, làm Trần Ngư Nhi giải vây, "Các con tỷ không có ngược đãi ta, các con tỷ đối với ta rất tốt, tìm cho ta chuột lữ hành, còn mang ta đi tìm thần lần mật gián. Ta cũng không biết thế nào." Tạ An lúc này mới ý thức được hiểu lầm Trần Ngư Nhi, liền chắp tay, "Xin lỗi, là ta hiểu lầm các hạ rồi. Ta có thể ôm một cái Bạch Hồ." Trần Ngư Nhi rất sắc bén tìm kiếm đem Bạch Hồ đưa cho Tạ An. Mới vừa đến tay, Tạ An cũng cảm giác Bạch Hồ nhẹ hơn một nửa. Sơ qua sờ một cái, liền mò tới xương sườn. Cái này khiến Tạ An tâm thương yêu không dứt, tại sao có thể như vậy a? Trần Ngư Nhi nói, "Ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ không thông, về sau ta suy đoán ra một loại khả năng. Bất quá đây cũng là suy đoán của ta mà thôi, còn cần Tạ tổng ty giúp ta làm cái thí nghiệm." Lấy chính mình làm thí nghiệm. Tạ An đối cái này vô cùng bài xích, dù sao ai cũng không muốn trở thành thí nghiệm chuột bạch. Thế nhưng là nhìn thấy gầy trơ cả xương có vẻ bệnh bạch hổ, Tạ An thực tế không đành lòng. Cái gì thí nghiệm? Trần Ngư Nhi uống một hớp rượu, ngươi cùng bạch hổ sự tình, nàng đều nói với ta. Trước đó bạch hổ có một lần bị thương thật nặng, bởi vì uống ngươi huyết, ngủ một giấc liền tốt. Không sai a. Tạ An cũng không phủ nhận, không sai. Trần Ngư Nhi nói, vậy thì mời Tạ tổng ty lại lấy máu một lần. Ta cũng cần làm một chút nghiệm chứng. Tạ An nhìn một chút Trần Ngư Nhi, lại nhìn một chút bạch hổ. Trần Ngư Nhi nói, ngươi yên tâm, bạch hổ là ta Bắc Lương yêu đỉnh, ngươi nỗ lực, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Tốt. Tạ An đưa tay phải ra cổ tay, phóng tới bạch hổ miệng trước mắt, dựng thẳng cắn. Chỗ cổ tay có một cái động mạch chủ. Rất nhiều người cắt cổ tay tự sát, chính là cắt đứt đầu này động mạch. Nhất định phải dựng thẳng cắn, mới không còn nhường động mạch đứt gãy, thuận tiện khôi phục. Bạch hổ nhưng không có lập tức cắn, mà là ngẩng đầu sững sờ nhìn xem Tạ An, sáng lấp lánh mắt to lóe ra lệ quang. Nó làm vừa mới đối Tạ An quay đầu sinh ngột ngạt cảm thấy tự trách. Nghĩ đến như vậy hành vi, sợ là nhường đại ca thương tâm. Tạ An nhìn ra bạch hổ trong ánh mắt tự trách cùng ấy nấy, liền an ủi, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền không đành lòng nhìn xem ngươi như vậy kham khổ gầy gò. Nhanh lên một điểm. Bạch hổ trung điệp, ừ, một tiếng, sau đó cắn một cái vào Tạ An cổ tay, miệng lớn mút vào Tạ An tiên huyết. Tạ An chịu đựng cảm giác khó chịu. Gia hỏa này hút huyết là thật nhiều a, bất quá Tạ An rất nhanh đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy bạch hổ gầy gò thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sung mãn, trên người nó sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng trở nên cường thịnh. Tạ An còn cần khỏe mắt quét nhìn về phía cách đó không xa Trần Ngư Nhi, kinh hãi phát hiện nữ nhân này vậy mà cũng tại mắt không chấp nhìn chằm chằm bạch hổ biến hóa. Sau một lúc lâu thời gian, bạch hổ cảm giác chính mình chuyển biến tốt đẹp không sai biệt lắm, cái này mới dừng lại hút máu. Còn cần hai cái móng nuốt đè lại Tạ An cổ tay vết thương, tránh cho máu tươi chảy xuôi ra tới, còn ngẩng đầu lên hỏi ý Tạ An có đau hay không. Vậy khẳng định là đau a, bất quá cảm nhận được bạch hổ quan tâm, Tạ An ngược lại là cảm giác trong lòng ấm áp. Cầm lấy đi. Trần Ngư Nhi lúc này xuất ra một cái hồng sắc khăn tay, đưa cho Tạ An. Tạ An cũng không khách khí, nhận lấy tay sau cột chặt vết thương, vẫn không quên khẽ vuốt đem bạch hổ. Nhìn xem bạch hổ khỏe mạnh không việc gì bộ dáng, trong lòng mười điểm vui vẻ. Trần Ngư Nhi cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười, "Tiểu Bạch, ngươi đi bên ngoài tìm hoàng sư phó chơi đùa một hồi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng đại ca ngươi giảng." "Được rồi cá con tỷ." Bạch hổ nhảy cả tương ra cửa, còn trở tay đóng lại đại môn, thừa cơ còn xông Tạ An nháy máy mắt. Tùy theo đại môn quan bế, toàn bộ phòng ăn trở nên phá lệ yên tĩnh. Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Tạ An an tọa ở Trần Ngư Nhi đối diện, như ngồi bàn trông. Trần Ngư Nhi tựa hồ có chút phiền muộn, chỉ lo uống rượu. Tạ An thực tế không thích như vậy bầu không khí ngột ngạt, liền chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Các hạ có chuyện, còn xin nói thẳng." Trần Ngư Nhi ngẩng đầu, sâu sắc nhìn chăm chú Tạ An, sau đó thở dài, từ trong ngực xuất ra thông linh bảo kính, nắm ở trong tay thưởng thức, khối này thông linh bảo kính vốn là hỏa hồ bản mệnh chí bảo, mà bạch hồ đạt được hỏa hồ bản mệnh tiên thiên nguyên khí tầm bổ. Bạch hồ cùng thông linh bảo kính vốn là một thể, tương lai có cơ hội tại bảo kính trợ giúp hạ trở thành hỏa hồ như vậy tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc. Dừng một chút, Trần Ngư Nhi tiếp tục nói, "Ngươi nắm giữ thông linh bảo kính về sau, vô ý đem máu tươi của mình chảy vào bảo kính bên trong. Bảo kính nhận ngươi làm chủ nhân. Bạch hồ hút máu tươi của ngươi, chính là hút thông linh bảo kính lực lượng. Sở dĩ mới có thể khôi phục thương thế, phát triển sinh mệnh. Sở dĩ, bạch hồ không thể rời bỏ ngươi." Tạ An nghe xong cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nếu là tại võ sư tầng thứ, những chuyện này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bước vào tông sư về sau, liền rất dễ lý giải. Tông sư tinh huyết bản liền có thể ảnh hưởng ngoại vật, thông linh bảo kính vẫn là võ thánh đại yêu bản mệnh chí bảo, cùng loại thương long thánh binh. Nhỏ máu nhận chủ loại hình sự tình, cũng không phải là không thể giải thích thông. Kinh ngạc sau khi, Tạ An trong lòng nhiều hơn mấy phần mong đợi. Nguyên lai đây chính là Trần Ngư Nhi tìm đến chính mình nguyên nhân. Kể từ đó, nữ nhân này nếu là thật sự đối bạch hồ tốt, chẳng phải là có khả năng đem bạch hồ trả lại chính mình. Đương nhiên, đây đều là Tạ An mỹ hảo huyễn tưởng. Tâm tư của nữ nhân này, Tạ An đem cầm không được, khó mà dựa vào. Liền lúc này, Trần Ngư Nhi cầm trong tay thông linh bảo kính đưa cho Tạ An, cái đồ chơi này lưu tại trên tay của ta cũng vô ích, ngươi cầm lấy đi. Bạch hồ, cũng trước đi theo ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tạ An trong lòng đại hỉ, hung hăng làm Trần Ngư Nhi, việc thiện, điểm khen. Điều kiện gì? Trần Ngư Nhi nghiêm túc nói, cửu mệnh linh hồ, tên như ý nghĩa chính là có 9 đầu mệnh. Đây là so hỏa hồ còn tốt hơn mệnh cách. Bạch hồ đời này sẽ lột xác 9 lần. Mỗi một lần lột xác, đều lột xác biến. Ngày khác nếu là bạch hồ lột xác 8 lần, ngươi nhất định phải dẫn nó đến Bắc Lương tìm ta. Quan hệ này đến bạch hồ sinh tử tương lai. Tạ An ngây người hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, Bắc Lương lớn như vậy, ta như thế nào đi tìm ngươi? Trần Ngư Nhi nói, ngươi đến Bắc Lương, báo tên của ta liền có thể tìm tới. Tạ An nghe hoảng sợ. Trần Ngư Nhi ba chữ này, tại Bắc Lương rất nổi danh sao? Tạ An đáp ứng, đối Trần Ngư Nhi quan tâm bạch hồ biểu đạt cảm tạ. Trần Ngư Nhi xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho Tạ An, đây là kỳ lân đại đan, có thể để cho ngươi mật tàng nguyên khí càng thêm hùng hồn, luyện hóa về sau, có thể để cho ngươi sau khi đột phá liên tiếp mật tàng sát suất đề cao thật lớn. Quyền đương ngươi chiếu cố bạch hồ tạ lễ. Nói xong, Trần Ngư Nhi đứng người lên, đẩy ra cửa sau, đang muốn rời khỏi. Tạ An đột nhiên cảm giác nữ nhân này rất tốt một người, ngươi không đi cùng bạch hồ cáo biệt. Không cần, ta quen thuộc lui tới thoải mái, không thể gặp thương cảm sự tình. Bạch hồ đến tiếp sau, liền nhờ ngươi. Ngày khác nếu là tao nộ không cách nào giải quyết khó khăn, có thể đến Bắc Lương tìm ta. Nói đến, thông linh bảo kính nhận ngươi làm chủ, ngươi cũng coi như nửa cái Bắc Lương người. Tạ An mặc dù đối nữ nhân này lai lịch thân phận hết sức tò mò, cũng rất muốn hỏi một chút bạch hồ cùng hỏa hồ quá khứ, thí dụ như vì sao nữ nhân này coi trọng như vậy bạch hồ các loại. Thế nhưng lẫn nhau chưa quen thuộc, Tạ An liền không hỏi. Thế nhưng thông linh bảo kính nếu nhận chính mình là chủ nhân. Như vậy Tạ An vẫn cảm thấy cần phải nắm chắc cơ hội hỏi ý một phen, Trần cô nương có thể cáo chi, cái này thông linh bảo kính có diệu dụng gì?
Thông linh.
Tên như ý nghĩa, có thể thông linh vật vật, nếu là ngươi luyện hóa bảo vật này, có thể thống ngự ngoại vật sinh linh. Hơn nữa, thông linh bảo kính, thông chính là yêu hoàng linh. Là tìm tới yêu hoàng la bàn. Các loại ngươi đã đến Bắc Lương, ta tự nhiên cáo chi. Để lại một câu nói, Trần Ngư Nhi liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Tạ An nhìn xem cửa sau bên ngoài bay là tà bay đầy trời tuyết, não hải bên trong lại nhộn nhạo Trần Ngư Nhi cuối cùng nói qua câu nói kia. Thông linh vật vật, có thể thống ngự sinh linh. Còn thông yêu hoàng linh, là tìm tới yêu hoàng la bàn địa vị như thế đại. Doa người a ngây người hồi lâu, Tạ An mới cầm lấy thông linh bảo kính đến quan sát. Máu tươi của mình lúc nào nhỏ xuống tại bảo kính bên trên. Tạ An chính mình cũng không biết. Không duyên cớ được rồi một cái trí bảo linh vật, không lỗ phát. Bất quá, còn muốn nhờ vào Trần Ngư Nhi là cái thiện tâm. Hắn vượt qua bảo kính mặt sau, nhìn hướng lên phía trên điêu khắc bị ngạn hoa, như cũ cảm thấy một trận nhãn hoa thất thần, vội vàng lung lay đầu, thu hồi bảo kính. Vẫn là giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu đi. Tạ An đẩy cửa ra, nhìn thấy Bạch Hồ tại trong đống tuyết cùng Hoàng sư phó đùa giỡn. Hoàng sư phó cùng Bạch Hồ đều lộ ra đã lâu nụ cười. Tạ An nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng không thôi. Đại ca. Bạch Hồ kêu một tiếng, sau đó liền một cái tuyết nắm nện ở Tạ An cái trán. Sau đó Bạch Hồ liền đứng lên, hé miệng, khanh khách, cười không ngừng, rất có một bộ răng kế được như ý mùi vị. Tạ An là cố ý không tránh. Ngươi còn tưởng là thật đúng không? Hoàng đại ca, làm cho hắn. Tạ An kêu một câu. Hoàng sư phó lập tức nắm lên tuyết nắm đánh tới hướng Bạch Hồ, Bạch Hồ tả hưu né tránh, ngẫu nhiên dùng tuyết nắm đánh trả, tiếng cười ở chính giữa trong đỉnh dập dờn không dứt. Tạ An cũng không tham dự, chỉ là đứng ở dưới mái hiên nhìn xem, khóe miệng nụ cười lại là thế nào đều không che giấu được. Vũ Hà lúc này đi tới, lao ra, nữ nhân kia đi rồi. Tạ An gật gật đầu. Bạch Hồ tựa hồ nghe thấy Vũ Hà thanh âm, lập tức dừng lại, sau đó ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía phòng ăn, nội điên xông vào phòng ăn, không thấy được Trần Ngư Nhi về sau, Bạch Hồ cảm thấy 10 điểm thất lạc, đứng cô đơn ở cửa sau trên bệ cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tuyết trắng mịn mùng. Tạ An nhìn xem Bạch Hồ bóng lưng, chợt thấy trong lòng mấy phần mỏi nhừ, liền đi qua an ủi, ngươi không nỡ nàng. Bạch Hồ trùng điệp gật đầu, cá con tỷ đối ta rất tốt. Tạ An không nói chuyện. Hắn tự nhiên cảm giác được đưa tặng kỳ lân đại đan, đưa tặng thông linh bảo kính, còn đem Bạch Hồ giao cho mình. Có thể không tốt sao? Hoàng sư phó vào cửa sau nghe nói Trần Ngư Nhi không mang đi Bạch Hồ thật cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Hồ cái kia lẻ loi chơi chọi bóng lưng, đông hốc mắt một trận nóng lên, không tránh khỏi cảm khái nói, Trần Ngư Nhi là thật quan tâm tiểu Bạch. Tạ An xuất ra thông linh bảo kính, đưa cho Hoàng sư phó, Trần Ngư Nhi trước khi đi còn đem bảo kính cho ta, để cho ta chiếu cố tốt tiểu Bạch. Vừa vặn, Hoàng đại ca cầm lấy đi chữa thương. Hoàng sư phó vô cùng chấn kinh, biết rồi là Trần Ngư Nhi cho Tạ An, ngược lại không dám muốn, không không không, đây là Trần Ngư Nhi cho Tạ lão đệ, ta ha có thể đoạt người chỗ yêu. Chủ yếu là trong lòng sợ người nữ nhân này. Tạ An cười nói, Hoàng đại ca hiện nay cần dùng nó chữa thương, ngày khác Hoàng đại ca thương thế khôi phục, trả lại cho ta không muộn. Hoàng sư phó bướng mình liên tục, cuối cùng mới đón lấy, cứ quyết định như vậy đi. Chờ ta khôi phục tam phẩm tông sư thực lực, nhất định còn cho ngươi. Được. Hoàng sư phó hào hứng vội vàng cầm lấy bảo kính đi đông xương phòng bế quan chữa thương. Tạ An lại đi đến bệ cửa sổ một bên, đem Bạch Hồ ôm vào trong lực, ta đáp ứng ngươi nhà cá có tỷ, tương lai dẫn ngươi đi Bắc Lương tìm nàng. Bạch Hồ đại hỉ, thật. Ừm. Bạch Hồ đem đầu chôn ở Tạ An trong lực, thân thể đều kích động có chút run rẩy. Đi, đại ca dẫn ngươi đi tìm thằn lằn. Bây giờ nhưng có khẩu vị, có vô cùng. Tạ An đơn giản thu thập một phen, liền dẫn Bạch Hồ ra cửa. Mặc dù Tạ An phá võ đạo tông sư, nhưng không có đạt được nguyên khí bí pháp, tạm thời không cách nào tu luyện nguyên khí, chỉ có thể dùng minh ngọc công lạnh nóng nhị khí phong bế nguyên khí. Đến mức kỳ lân đại đan, đổi không cách nào phục dụng, còn không bằng liền thừa dịp thời gian này bang Bạch Hồ đi kiếm ăn. Bạch Hồ lớn mạnh, cũng trở với mình lớn mạnh. Huống chi, Tạ An cũng muốn nhìn một chút Bạch Hồ lộ sắc về sau sẽ là cái dạng gì. Sau đó mấy ngày, Tạ An mang theo Bạch Hồ liền ở tại Hồng Trạch Hồ bên ngoài, săn giết thằn lằn. Một phương diện cho Tạ An hoạt động gần cốt, một phương diện phát triển Bạch Hồ. Thời gian mặc dù qua 10 điểm bình thản, lại vô cùng phong phú. Thẳng đến một ngày này, mùng 8 tháng chạp, Tạ An mang theo Bạch Hồ vừa mới trở lại Tạ phủ, liền thấy hai người quen, Trần Lôi cùng Trần Hà. Tạ tổng ty, ngươi có thể tính trở về rồi. Trần Lôi lập tức tiến lên chắp tay hành đại lễ. Tạ An đem Trấn Ma đao đặt ở trường trên bàn, phủ nhẹ trên thân hạt tuyết, "Trần huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhanh mau mời ngồi." Trần Lôi lại không vào chỗ, mười điểm nóng này nói, "Tạ tổng ty, thủy đăng trấn ốc tiểu trấn khu vực, nào yêu mắc, không ít người đều bị yêu vật tan hết, còn có vô số hải đồng phụ nữ không hiểu mất tích. Ta đã đi tìm Hạ Xuân Lợi, thông qua Hạ Xuân Lợi đi tìm Lưu Đô Đầu hỗ trợ. Lưu Đô Đầu đã đi trên trấn đã điều tra." Yêu mắc. Tạ An sinh ra một cố dự cảm không tốt, nói rõ chi tiết nói. Tại Trần Lôi giảng thuật dưới, Tạ An cuối cùng vâng hạ chuyện đã xảy ra. Trước đó Ô Kiều trấn cùng Thủy Đăng trấn khu vực, mặc dù cũng thỉnh thoảng truyền ra yêu vật truyền ngôn, nhưng trên đại thể không có đi ra cái đại sự gì. Thế nhưng từ mấy ngày trước đó, mất tích hài đồng phụ nữ càng ngày càng nhiều, còn có thôn dân rõ ràng nói nhìn thấy qua yêu vật đến nay, mất tích cùng chết đi thôn dân đã vượt qua mấy trăm người. Hơn nữa, còn đang quyết tán. Thoạt nhìn không giống như là phổ thông vài đầu tiểu yêu vật gây nên. Tạ An ẩn ẩn có cảm giác bất an, có thể đi huyện nha báo con rồi. Trần Lôi nói, báo. Văn Chi huyện tự thân dẫn người đi vơ vét yêu vật, nhưng là vô dụng. Liên bộ khoái đều đã chết không ít. Trấn Ma Ti bên kia không có phản ứng sao? Có phản ứng, phái dưới người đi, nhưng là vô dụng. Trấn Ma vệ cũng chết thì chết, thương thì thương. Tạ An cảm giác tình huống không đúng, lập tức phân phó Vũ Hà, Vũ Hà, ngươi đi một chuyến huyện nhà, Văn Chi huyện như tại, liền đem hắn mời đến Tạ phủ thương nghị. Mặt khác, ngươi đi một chuyến trấn Ma Ti, mời Diệp Lạc sư phó đến một chuyến. Được rồi, lao ra. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Chỉ thấy Văn Tại Thanh cùng Tạ Minh Phong vô cùng lo lắng chạy tới. Tạ tổng ty, ngươi có thể tính trở về rồi. Văn Tại Thanh nhìn thấy Tạ An sau núi lòng khẩu đại khí, ẩn có một loại tìm tới dựa vào cảm giác, rất là chua xót giản thuận. Huyện nha chết rồi 20 mấy cái bộ khoái, may mắn được Tạ ơn thiên hộ hỗ trợ, ta mới có thể chạy ra thăng thiên. Tạ An trực tiếp hỏi, Văn đại nhân, xin ngươi thành thật mà nói, yêu mắc quy mô lớn bao nhiêu? Trước đó Trần Lôi nói tử thương mấy trăm người, Tạ An cảm giác không thôi. Dù sao Trần Lôi tin tức hữu hạn, không cách nào biết được toàn cục. Văn Tại Thanh cắn răng nói, vài trăm người chỉ là ta đối ngoại lý do thoái thác, vì cái gì không làm cho khủng hoảng. Trên thực tế, gặp nạn chết đi thôn dân vượt qua 4-5 ngàn người, liền phát sinh ở đi qua 3 ngày a. Bây giờ còn tại bộc phát 4-5 ngàn người, nửa cái hương trấn nhân khẩu. Tạ An náo hải bên trong hiện hiện một cái phỏng đoán, tứ phương hội đàm thời gian nhanh đến, vô cùng có khả năng tứ lão yêu mang theo ngũ lão phong bảy yêu đến đây. Tạ An mặc dù có lòng rất yêu, nhưng nếu là tới tứ lão yêu, Tạ An biết mình không có năng lực như thế. Tứ lão yêu đều là tam phẩm tông sư, còn có 10 cái tông sư đại yêu đây là người có thể chống cự. Duy nhất trông cậy vào chính là trưởng công chúa. Tạ An liền muốn lấy chính mình tại có thể làm địa phương cố gắng, cái này chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tình huống sẽ kéo dài chuyển biến xấu. Trần Lôi, ngươi lập tức đem Ô Kiều trấn nông thôn thôn dân chuyển rời đến trên trấn có điều kiện đi vào huyện thành. Văn đại nhân, Tạ ơn thiên hộ, làm phiền các ngươi đem huyện nha thôn dân phụ cận đều đi vào huyện thành. Mặt khác, mở kho cứu tế, bảo đảm huyện thành trật tự, tăng lớn thành phòng. Trần Hà, ngươi đi một chuyến huyết lĩnh phiên chợ, để bọn hắn đem người chuyển rời đến huyện thành. Tạ An đem chính mình có thể làm hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, sau đó nhường mọi người lập tức đi áp dụng đợi đến mọi người rời đi về sau. Tạ An nâng chán, Thanh Ô huyện đáng sợ nhất tai họa có thể muốn tới. Vũ Hà, ngươi đi Uy Thịnh võ quán đem Xuân Lan ba người gọi trở về. Tạ An phân phó Vũ Hà, sau đó vội vàng đi ra cửa hướng đường ra bảo, nghiêm túc nói cho Đường Thanh Phong, Đường Thanh Vân người một nhà không nên đi ra ngoài, đồng thời chuẩn bị kỹ càng hành lý, tùy thời chuẩn bị rời đi huyện thành đến mức nguyên do, Tạ An cũng không nói rõ, còn nhường mọi người không muốn lộ ra. Nếu quả như thật cuối cùng bạo phát tai họa, Tạ An rất rõ ràng chính mình không phải chúa cứu thế, cứu không được toàn huyện người, chỉ có thể mang theo chính mình cố nhân rời đi. Nếu là đem nguyên nhân nói ra, cả huyện thành đều muốn loạn điệu. Giao phó xong hết thảy, Tạ An mới trở lại Tạ phủ. Lúc này, Diệp Lạc đã tới, còn đeo cái bọc hành lý. Diệp sư phó ngươi đây là? Diệp Lạc không chút nào giấu giếm, Tạ tổng ty kêu ta tới, khẳng định là vâng ạ cái gì? Ta cũng không gạt ngươi, huyện thành muốn luôn hãm, ta cái này không được chuẩn bị chạy trốn a. Tạ An nói, trấn Ma Ti bên trong tình huống như thế nào? Còn có thể tình huống như thế nào? Chu Tuyên phó tổng ty khống chế hết thảy, mỗi ngày dẫn người ra ngoài trảm yêu trừ ma, mỗi ngày thất bại tan tác mà quay trở về, mỗi lần đều tử thương thảm trọng. Trấn Ma Ti người không chịu nổi, hơn nữa chết nhiều không phải thủ hạ của bọn hắn. Tạ An cảm thấy một trận thê lương đều như vậy, còn tại bài trừ đối lập, để cho người ta đi mất mạng. Có thể thế đạo này, cho tới bây giờ đều là như thế. Cái kia Diệp sư phó đi đường cẩn thận. Tạ An chắp tay tiễn biệt. Diệp sư phó chắp tay, Tạ tổng ty bảo trọng. Chương 219. Chuẩn bị đường lui, Hạ Nam Phong. Chương 219. Chuẩn bị đường lui, Hạ Nam Phong. Tạ An đứng tại Tạ ơn cửa phủ, nhìn xem Diệp Lạc rục ngựa mà đi, dồn dập móng ngựa cuốn lên ngàn vạn tuyết bay. Chỉ một lúc sau, Diệp Lạc liền cưỡi con ngựa biến mất tại đầu đường cuối cùng. Nhìn một chút, Tạ An náo hải bên trong liền không tự chủ được nhớ tới ngày đó Vi đại ca rục ngựa rời đi chẳng cảnh. Nhanh 9 năm rồi. Ngày đó chẳng cảnh, lại rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. Tạ An ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tuyết bay, trong lòng bách vị tạp trần, Vi đại ca, không biết ngươi bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe. Đời này có hay không còn có thể gặp lại. Tạ An sẽ không quên, Vi điện là chính mình võ đạo phương diện mở ra mông mội cái thứ nhất người dẫn đường. Chuyện cho tới bây giờ, Tạ An cảm giác chính mình cũng có thể muốn rời khỏi Thanh Ô huyện. Tương lai giang hồ trên đường, cũng không biết là có hay không có thể lần nữa nghe thấy Vi điện cái kia thoải mái phóng đãng tiếng cười. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì sao? Đội vang vừa trở về Hạ Xuân Lợi Hàn Lập cùng Xuân Lan mấy người vây quanh, mười điểm lo lắng. Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại, quét mắt hai cái này đồ nhi, trước đừng hỏi, tạm thời ngay tại Tạ phủ ở lại, chỗ nào đều không cần đi. Nhận ra được Tạ An thần sắc nghiêm túc, Hạ Xuân Lợi Hàn Lập cũng không hỏi nhiều, mang theo Xuân Lan liền đi sát vách sân nhỏ đặt chân. Sắp xếp thỏa đáng hết thảy, Tạ An mới trở lại chính phòng, đơn giản thu thập xong hành lý của mình, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Mặc dù huyện thành bây giờ còn không có lọt vào yêu thú tập kích, thế nhưng Tạ An lo lắng Lý Hạo. Chính mình cùng Lý Hạo thường hay bất hòa. Lý Hạo cũng một mực đem mình làm chướng ngại vật. Trước đó không có động thủ, là bởi vì bận tâm Tạ An đạt được cảnh thái hoàng đế thánh chỉ ngợi khen thăng quan. Bây giờ tứ phương hội đàm sắp đến, Hoài Nam Vương sắp bắt đầu khởi sự. Như vậy thì đến vạch mặt thời điểm, Tạ An cũng sẽ không đơn giản cho rằng tứ phương hội đàm được triệu tập thời điểm, Hoài Nam Vương đại biểu chỉ có Lý Hạo một người. Chưa chừng Hoài Nam Vương lại phái càng vì hơn không được đại nhân vật qua đây. Không có trưởng công chỗ tại, căn bản ép không được. Chạy trốn là nhất định phải chuẩn bị xong đường lui. Nhưng Tạ An cũng là có chút không cam tâm. Dù sao ở nơi này sinh sống nhanh 40 năm, đối người nơi này, mảnh đất này đều là có cảm tình. Chỉ một lúc sau, Tạ phủ đại môn lần nữa bị gõ vang. Chỉ thấy Lưu Xuân mang theo tiểu hổ vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tạ An sau trực tiếp chắp tay thi lễ bái lễ vật, nước mắt tung hành, "Tạ tổng ty, xảy ra chuyện lớn. Thủy Đăng trấn xuất hiện cấp bậc tông sư đại yêu. A Bân đã chết." Tạ An nghe trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên cùng mình dự liệu không sai biệt lắm. Cấp bậc tông sư đại yêu đều xuất hiện, liền mang ý nghĩa tứ lao yêu đại đội ngũ thật tới. Thế cục chuyển biến xấu tốc độ, so Tạ An đánh giá nhanh hơn. Nhìn xem quỳ xuống đất rơi lệ Lưu Xuân cùng Tiểu Hổ, Tạ An rất cảm giác khó chịu. Mà một màn này vừa lúc bị Hạ Xuân Lợi cùng Hàn Lập nghe thấy được, hai người chạy tới nghe nói Á Bân đã chết, cũng đều rất khó chịu. Lúc trước Tạ An biến mất 4 năm thời điểm, Hạ Xuân Lợi cùng Hàn Lập nhiều lần tới cửa xin giúp đỡ qua Lưu Xuân. Á Bân cùng Tiểu Hổ thế nhưng là giúp lại ân. Không nghĩ Á Bân vậy mà chết rồi đến tận đây, hai cái người mới biết Tạ An tại sao muốn đem bọn hắn mang về. Tông sư đại yêu, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tạ An trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy đỡ dậy Lưu Xuân cùng Tiểu Hổ. Xuân ca, Tiểu Hổ, đứng lên lại nói. Việc này ta đã vâng ạ. Tiểu Hổ mười điểm khó hiểu, nơi này làm sao lại xuất hiện tông sư đại yêu a? Tạ An nói, cái này chỉ sợ mới là bắt đầu. Sau đó sẽ có tam phẩm tông sư đại yêu xuất hiện. Không phải chúng ta có thể chống cự. Các ngươi không muốn truyền ra ngoài, miễn cho gây nên khủng hoảng. Riêng phần mình trở về thu thập xong hành lý, sau đó tới Tạ phủ chờ lệnh. Lưu Xuân cùng Tiểu Hổ đều không phải bình thường phổ thông mách tính, tự nhiên nghe ra lời này tính nghiêm trọng. Lưu Xuân cắn răng, Tạ tổng thi, thật đến một bước này sao? Tạ An bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta mặc dù thân làm tổng bộ, nhưng các ngươi cũng biết, ta sớm đã bị Lý Hạo cho ra không. Hơn nữa năng lực ta hữu hạn, không có cách nào cứu trợ cả huyện thành mách tính, chỉ có thể tận khả năng để cho các ngươi đi trước, trở về thu thập hành lý đi. Lui hai người về sau, Tạ An trong lòng lo sợ bất an. Thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu, Tạ An lo lắng Lý Hạo ngồi không yên. Vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ, Tạ An đi cửa sau rời đi Tạ phủ, đi tìm Trần Thiết Triệu Thanh Nhi cùng Ngụy Hạo Nhiên ba người. Ba người như cũng ở tại trong khách sạn, hơn nữa mười điểm hoảng sợ. Đem trong nhà rất nhiều hành lý chăn bông loại hình đều chuyển tới. Tạ An bén nhạy ý thức được cái gì, các ngươi làm sao đem đồ trong nhà đều chuyển tới rồi? Trần Thiết ngưng tiếng nói, chúng ta tòa nhà hôm qua liên tục lọt vào không hiểu người áo đen tập kích. Vì lý do an toàn, chúng ta liền yên lặng chuyển tới nơi này. Cũng Vương liền tiếp theo giám thị Lý Trạch. Cái gì? Trần Thiết tòa nhà đều tìm đến không hiểu người áo đen tập kích. Tạ An lập tức vâng hạ mức độ nghiêm trọng của sự việc, Thanh Ô huyện không thể ở nữa. Các ngươi lập tức thu thập hành lý đi Tạ phủ, chuẩn bị trong đêm rời đi Thanh Ô huyện. Ngụy Hạo Nhiên không cho là đúng, cái này không được, chúng ta giám thị Lý Trạch nhiệm vụ còn không có kết thúc đâu. Ta còn muốn lập công. Triệu Thanh Nhi cũng nói, Lý Hạo cũng không dám đối chúng ta mấy cái độc thủ. Tạ An nghiêm túc nói, phụ thân ngươi là Bảo Thần Vương, Ngụy Hạo Nhiên phụ thân là Ngụy Quốc Công. Thế nhưng hiện nay vô dụng. Hoài Nam Vương cũng dám mưu phản, còn không dám giết các ngươi. Cái này vừa nói, mọi người trong lòng cuộn loạn, lưng phát lạnh. Triệu Thanh Nhi hiển nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng vẫn là tâm tâm niệm niệm lấy nhiệm vụ, cái kia giám thị Lý Trạch nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Tạ An nói, trưởng công chúa không về, giám thị nhiệm vụ không có ý nghĩa. Lập tức thu thập hành lý đi Tạ phủ. Trong đêm rời đi. Triệu Thanh Nhi cùng Ngụy Hạo Nhiên còn có điều do dự, Trần Thiết nói, nghe Tạ tổng đi. Lập tức đi. Tạ An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta còn có việc đi trước một bước, các ngươi sau đó liền đến Tạ phủ. Hết thể hành động nghe hoàng sư phó. Trần Thiết, Triệu Thanh Nhi, Ngụy Hạo Nhiên nếu là không chịu đi, ngươi đem bọn hắn cho trói lại. Để lại một câu nói, Tạ An cũng không quay đầu lại đi. Tạ An vội vàng trở lại Tạ phủ, đi tới Đông Sương phòng tìm hoàng sư phó, hoàng đại ca, ta dự định đi Thủy Đăng trấn khu vực nhìn xem tình huống. Hoàng sư phó thu hồi bảo kính, ta theo Tạ lão đệ cùng đi. Tạ An lắc đầu, hoàng đại ca được lưu lại nhìn xem Kim Hiểu Đường. Mặt khác, còn xin hoàng đại ca đêm nay mang theo Tạ phủ cùng Đường ra bảo người trong đêm rời đi. Hoàng sư phó không bình tĩnh đứng lên, sự tình có nghiêm trọng như vậy? Tạ An ngưng tiếng nói, vừa mới tình huống ngươi cũng nghe thấy. Thủy Đăng trấn Ô Kiều trấn các loại này địa phương xuất hiện đại quy mô yêu mắc, liền cấp bậc tông sư đại yêu đều xuất hiện. Ta đánh giá tứ lao yêu cần phải tới. Chúng ta cần phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Hoàng sư phó hiển nhiên biết được nặng nhẹ, Tạ lao đệ có gì cụ thể dự định? Tạ An nói, tứ phương hội đàm sắp đến, các lộ như quỷ xà thần hội tụ Thanh Ô huyện, riêng phần mình lộ ra lão nha. Trưởng công chúa không về, dựa vào chúng ta là ngăn cản không được. Ta lo lắng Tạ phủ sẽ gặp phải Lý Hạo độc thủ, việc này không nên chậm trễ. Hoàng đại ca đêm nay liền mang theo hai nhà người đi hướng Vân Châu không cây dâu phụ cận. Đến lúc đó ta sẽ chạy tới hiệp. Hoàng sư phó nói, nếu Tạ lao đệ quyết định rời đi, vì sao còn muốn đi Thủy Đăng trấn mạo hiểm? Tạ An thở dài một tiếng, ta cũng nghĩ đi thẳng một mạch. Nhưng Thủy Đăng Ô Cầu dù sao cũng là ta quê hương, còn có không ít cố nhân tại. Ta muốn làm điểm đủ khả năng sự tình. Nói đến đây, Tạ An trong lòng hung hăng co quắp một chút. Hắn cũng nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng là mình bước vào tông sư chi cảnh, điệu thấp bên ngoài đi một chuyến cũng không tính nguy hiểm, như bởi vậy vứt xuống Lâm Vân Lương Trí bọn người, Tạ An lương tâm khó có thể bình an đại sự trước mắt, Tạ An cũng không có nhăm nhó, an ủi hoàng sư phó nói, yên tâm, ta sẽ không công khai ra mặt, không có nguy hiểm. Mặt khác Tiểu Bạch cũng nhận thức Ngũ Lao Phong tông sư đại yêu, có thể nhắc nhở phong hiểm. Hoàng sư phó sững sờ nhìn xem Tạ An, lại nhìn xem Tạ An trên vai đảo lấy bạch hồ, cuối cùng chắp tay nói, Tạ lao đệ trọng tình trọng nghĩa, khiến người khâm phục. Như thế, Tạ lao đệ cứ việc buông tay đi. Ta đêm nay dẫn người trong đêm rời đi nơi đây, lao tới Vân Châu. Tạ An cũng sâu sắc chắp tay, hoàng đại ca bảo trọng, chúng ta Vân Châu thấy. Hoàng sư phó có chút không bỏ, Tạ lao đệ bảo trọng. Đúng rồi, cái này thông linh bảo kính ngươi mang ở trên người, Tiểu Bạch cần. Hoàng sư phó lúc này xuất ra thông linh bảo kính, đưa cho Tạ An. Việc quan hệ Tiểu Bạch, Tạ An cũng không có mập mờ, liền nhận. Giao phó xong sự tình về sau, Tạ An viết một phong thư, lần nữa đi vào đường ra bảo, đây đã là Tạ An đêm nay lần thứ hai đến đường ra bảo. Lần trước đến, chỉ là nói cho bọn hắn chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đằng sau Lưu Xuân cấp ra xác thực tình báo, Thủy Đăng trấn xuất hiện tông sư đại yêu. Ngay cả Trần Thiết tòa nhà nhận đến tập kích. Vậy liền mang ý nghĩa tình huống đã cực độ chuyển biến xấu, không thể đợi thêm nữa. Tứ lão yêu khẳng định đến Thanh Ô huyện phụ cận, mười mấy đầu tông sư đại yêu cũng đến. Đằng sau chưa chừng có hàng ngàn hàng vạn đại yêu. Một khi bộc phát, cả huyện thành đều sẽ trong nháy mắt luôn hãm. Mặt khác, tứ lão yêu như thế đại quy mô làm ác, Lý Hạo cũng không để ý, mang ý nghĩa song phương hợp tác trên cơ bản đã đạt thành. Không cần thiết gửi hy vọng ở trưởng công chúa. Nếu như nói Vi Điện là Tạ An tại võ đạo cái thứ nhất người dẫn đường lời nói, như vậy Đường Chính Dương chính là Tạ An tại dưỡng sinh công bên trên chân chính người dẫn đường. Tạ An tuyệt đối không hy vọng Đường Gia Bảo xảy ra chuyện. Dưới bóng đêm Đường Gia Bảo mười điểm yên tĩnh. Tạ An nhìn thấy Tiểu Hồng Đường trong phòng, ngồi tại trưởng án bên cạnh luyện tập viết chữ, mà Đường Lâm Thị cùng Đường Thanh Phong liền ở bên cạnh chỉ đạo, một nhà ba người mười điểm ấm áp. Tạ An đứng tại cửa ra vào nhìn một lúc lâu, vẫn là Tiểu Hồng Đường trước nhìn thấy Tạ An, lập tức buông xuống bút lông sói bút, nhảy nhót ra tới, "Tiểu gia gia, sao ngươi lại tới đây?" Tạ An cười nói, "Tới vội vàng, không có thời gian mua cho ngươi lễ vật." Tiểu Hồng Đường cười hì hì nói, "Tiểu gia gia có thể đến xem ta, cũng không tệ rồi." "Đúng, học tập làm đồ chơi làm bằng đường, ta đi làm cái cho Tiểu gia gia ăn." Tạ ơn an ủi Tiểu Hồng Đường cái đầu nhỏ, "Tốt. Được rồi, Tiểu gia gia ngươi chờ. Ta cái này đi." Tiểu Hồng Đường cao hứng bừng bừng đi. Tạ An nhìn xem Tiểu Hồng Đường bóng lưng rời đi, ngây người hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, tiến vào thư phòng. Đường Thanh Phong đối với Tạ An đến 10 điểm nóng bỏng, nhường Đường Lâm Thị đi pha trà, Tạ An lại ngăn lại nói, "Không cần làm phiền. Các ngươi lập tức thu thập hành lý, đi Tạ phủ." Trong đêm rời đi Thanh Ô huyện, Đường Thanh Phong giật nảy cả mình, tình huống có nghiêm trọng như vậy. Tạ An nói, "Lưu Xuân đến báo, Thủy Đăng trấn xuất hiện cấp bậc tông sư đại yêu. Hơn nữa bảo thân Vương Chi nữ mấy người bọn hắn nhận đến không hiểu người áo đen tập kích. Có thể thấy được Lý Hạo muốn động thủ, nhất định phải lập tức đi. Mặt khác, Đường gia bảo nhiều người, rất khó toàn bộ mang đi. Các ngươi chọn chọn tốt người." Đường Thanh Phong cũng nghiêm túc, lập tức dặn dò Đường Lâm Thị đi thông chi Đường Thanh Vân cùng Lục Trường Thủy mấy người, lập tức thu thập hành lý chuẩn bị đi Tạ phủ. Đợi đến Đường Lâm Thị sau khi rời đi, Tạ An lại đem một phong thư kiện đưa cho Đường Thanh Phong, "Nếu là có thể nói, còn xin ngươi lập tức đem thư kiện giao cho Đường đại ca. Đường đại ca nếu là xuất quan không được, ta quay đầu lại đón hắn." Đường Thanh Phong cảm động lệ nóng doanh trọng, nói cảm ơn liên tục. Mọi người rất nhanh hành động, Đường gia bảo người cũng lập tức đến Tạ phủ, Lưu Xuân cùng Tiểu Hồ đến, Trần Thiết Triệu Thanh Nhi cùng Ngụy Hạo Nhiên ba người cũng đến. Tăng thêm Xuân Lan Hạ Xuân Lợi Hàn Lập Vũ Hà các loại người. Cuối cùng tại vàng dưới sự dẫn dắt của sư phó, trong đêm lặng lẽ ra khỏi thành. Binh lính thủ thành yêu cầu mọi người dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Kết quả bị hoàng sư phó đánh ngất xỉu, sau đó mang theo đội xe ra khỏi thành rời khỏi. Mà Tạ An liền đứng ngoài cửa thành, nhìn xem đội xe rời khỏi, đặc biệt còn chứng kiến Tiểu Hồng Đường cầm trong tay cái làm tốt đồ chơi làm bằng đường, rất tha thiết nhìn về phía cửa thành phương hướng, trong mắt đều ngậm lấy lệ quang. Tạ An đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa ra ngoài gặp nhau. Nếu quyết định, cũng đừng có lại liên lụy. Tạ An cũng không thể gặp phân biệt phiến tình, đưa mắt nhìn đội xe mà đi. Tạ An như cũ đứng trong gió rét, mặc cho tuyết bay bay xuống đỉnh đầu, ướt nhẹp sợi tóc phát. Bạch Hồ ghé vào Tạ An đầu vai, dường như cảm giác được Tạ An bi thường, liền dùng móng vuốt vuốt Tạ An gương mặt, "Đại ca, bọn hắn đi, liền an toàn." Tạ An gật gật đầu, "Ừm. Chúng ta đi một chuyến Thủy Đăng trấn huyết lính phiên chợ." Nói xong, Tạ An dắt tới một con ngựa nhì, chở mình lên ngựa, móng ngựa giẫm lên tuyết động hướng Thủy Đăng trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. "Giá, giá." Bóng đêm âm thầm, phi tuyết liên thiên. Một nhóm người áo đen cưỡi tuấn mã, đi tới Tạ phủ cửa chính. "Bang lang." Người áo đen nhóm buộc dừng ngựa nhì, dồn dập tung người xuống ngựa, rút ra đại đao, sáng loáng đao mang ở dưới bóng đêm phá lệ chói sáng. Người cầm đầu giơ lên đại đao, xông đi vào, giết sạch Tạ phủ tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Đặc biệt là Tạ An, phải chết. Bành! Có người đi đầu đá văng Tạ phủ đại môn, dẫn đầu đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Lại phát hiện Tạ phủ bên trong giống tuyết, không có bất kỳ ai. "Thủ lĩnh, người đều chạy." Cầm đầu người áo đen vô cùng nhíu mày, "Chẳng lẽ chúng ta tiết lộ phong thanh? Không có khả năng a, rút lui trước lui." "Đúng." Người áo đen dồn dập thu đao, dự định rời khỏi Tạ phủ. Đông nhiên nhất đạo kiếm quang màu bạc từ ngoài cửa chạy nhanh đến, trong chốc lát nhường mỗi cái người áo đen đều cảm thấy hầu khẩu mát lạnh, phản phất bị thứ gì bị rạch rách cổ họng, bọn hắn dồn dập đưa tay đi nắm chặt cổ họng, lại mò tới đại lượng tiên huyết. "Hô hô." Từng cái người áo đen cổ họng đứt gãy, dồn dập ngã xuống đất. Chỉ còn lại có cầm đầu người áo đen vẫn còn ở đó. Hắn rút ra trường đao một trận hoảng sợ của vũ, "Ai, là ai?" Lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy một cỗ kiếm mang chạy nhanh đến, đánh xuyên hắn đại đao, đem cả người hắn đính tại bức tường bên trên. Mạnh mẽ như vậy cao thủ, nhường người áo đen 10 điểm kinh hoàng, hắn định mắt nhìn đi. Chỉ thấy một người mặc thủy lam sắc váy lụa thanh lệ nữ tử đi tới, "Ngươi, ngươi là ai?" Nữ tử quát hỏi, "Ai bảo ngươi tới?" Người áo đen cắn răng không nói. Liền lúc này, Lý Triều Sinh mang theo đao vọt vào, một cái mang theo người áo đen liền vào phòng. Rất nhanh căn phòng bên trong truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai. Một lát sau, Lý Triều Sinh đi ra, hướng cô gái nói, "Tô tổng ty, là Nam Châu trấn ma ti người." Tô Ngọc Khanh nhíu mày. Trên đường đi nàng liền nghe thủy đăng trấn náo yêu mắc sự tình, lúc ấy nàng liền ý thức được Thanh Ô huyện khả năng xảy ra chuyện. Liên nhung Lý Tuần Cương cùng Hoa Vân Phong trước một bước chạy tới Thủy Đăng trấn xử lý yêu mắc, mà nàng thì lặng yên vào thành, ý đồ tìm tới Tạ An. Kết quả, Tạ phủ chống chân vào đêm, còn tao ngộ ám sát. Nghĩ tới đây, Tô Ngọc Khanh không khỏi làm Tạ An cảm thấy mấy phần lo lắng. "Lý Triều Sinh, ta tại trấn Ma Ti bên trong lưu lại ám tuyến, ngươi biết, ngươi lén vào trấn Ma Ti đi tìm hiểu tình huống." "Đúng." Lý Triều Sinh không dám chế mãi, lập tức xách đao mà đi. Tô Ngọc Khanh cái này xông vào chính phòng, bốn chỗ tìm kiếm đồ dùng trong nhà, não hải bên trong không khỏi hiện ra nam tử kia khuôn mặt đến. Chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đồng nhiên liền tim đập nhanh hơn rất nhiều, sinh ra một cỗ không cách nào theo đẻ xuống đi lo lắng. "Nhưng một mình ngươi tại Thanh Ô huyện duy nhất dẫn đầu, thật sự là khó khăn cho ngươi. Ta cũng không nghĩ tới tình huống sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy. Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a." Rất nhanh, Tô Ngọc Khanh liền thấy giường chiếu chỉnh tề, không giống như là gặp nạn, ngược lại có mấy phần trước giờ rời đi dấu hiệu. tiến vào hậu viện, phát hiện Kim Hiểu Đường cũng không có ở đây. Có thể Tô Ngọc Khanh như cũng không cách nào an tâm, lập tức rời đi Tạ phủ, đi cách đó không xa đường ra bảo. Cùng Tạ An ở chung thời gian lâu như vậy, Tô Ngọc Khanh tự nhiên biết rồi Tạ An cùng Đường Chính Dương quan hệ nguyên do. Vào tới đường ra bảo, phát hiện đường ra bảo cũng giống thuyết. Ngược lại là trung đình viện còn được người yêu mến. Tô Ngọc Khanh cũng không có mờ, trực tiếp leo tường tiến vào trung đình viện. Trông thấy trong phòng khách có cái lao đầu tại bế sinh tử quan, còn có cái nam tử trung niên thủ ở phòng khách bên ngoài, đúng là Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong thấy có người tới gần, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Trước đó Đường Gia Bảo người lúc rời đi, bởi vì Đường Chính Dương tại bế sinh tử quan, không cách nào phân tâm. Đường Thanh Phong liền chủ động lưu lại chiếu cố Đường Chính Dương. Vì thế còn cùng Đường Thanh Vân xảy ra tranh chấp, cuối cùng Đường Thanh Phong dùng huynh trưởng làm đại cớ, mới khiến cho Đường Thanh Vân coi như thôi. Không nghĩ cũng không lâu lắm, liền có người tới cửa. Đường Thanh Phong bản năng tưởng rằng Lý Hạo người, hiện tại làm xong quyết tâm quyết tử. Tô Ngọc Khanh nhìn ra Đường Thanh Phong hẳn phải chết quyết tâm, lập tức nói: "Ngươi chớ muốn sốt sáng, ta là trưởng công chúa Tô Ngọc Khanh, cùng Tạ An có chống đỡ lưng sinh tử chi giao. Vừa mới Tạ phủ tao ngộ người ngoài tập kích, tất người đều đã đền tội. Tạ An bọn hắn người đâu? Tạ phủ cùng Đường gia bảo người lại đi nơi nào?" Đường Thanh Phong ban tín bán nghi, như cũ siết chặt trong tay đại đao, Tạ tổng ti mang theo người rời đi huyện thành. Gia phụ tại bế sinh tử quan. Nghe nói lời này, Tô Ngọc Khanh mới thả miệng đại khí, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nàng liền biết, Tạ An không phải loại kia không biết nặng nhẹ mãng phu đại nạn trước mắt, lựa chọn tránh lui là thích hợp nhất. Phụ thân ngươi thế nhưng là Tạ An kết bái đại ca Đường Chính Dương. Đúng. Tô Ngọc Khanh quay người muốn đi, đột nhiên lại vòng trở lại, lấy ra một cái hộp gấm, ném cho Đường Thanh Phong, đây là nguyên khí đại đan, có thể trợ cửu trọng võ sư sống phá võ đạo tông sư. Vốn là cho Tạ An mang, nhưng bây giờ Tạ An không biết đi chỗ nào, liền cho phụ thân ngươi phục dụng. Phụ thân ngươi mới bắt trọng võ sư, mặc dù chưa hẳn phá được tông sư mật tàng, nhưng cũng nhường hắn bế quan sát xuất thành công để cao rất nhiều. Đường Thanh Phong nhận lấy hộp gấm, mở ra xem, lập tức ngửi được một cỗ thần dị mùi thơm, thấm vào ruột gan. Hắn bản thân liền là ngũ trọng võ sư, có thể tự phân biệt cái này đan dược nhất định không phải phàm vật, cuộc đời ý thấy. Nghĩ đến đây, Đường Thanh Phong đối Tô Ngọc Khanh thân phận tin 7-8 phần, chắp tay nói tạ ơn, đa tạ trưởng công chúa điện hạ. Tạ An đi thủy đăng trấn trạm yêu trừ ma. Đa tạ cáo chi. Đợi phụ thân ngươi bế quan thành công, lập tức rời đi nơi đây. Tô Ngọc Khanh để lại một câu nói, quay người rời khỏi. Tạ phủ. Chu Tuyên mang theo Lý Hạo cùng Lê Thúc hai người tiến vào nơi đây, nhìn thấy đầy đất thi thể. Thuộc hạ có tội, an bài người không những không có giết Tạ An, còn toàn quân bị diệt. Mời thế tử trách phạt. Chu Tuyên quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ thỉnh tội. Lý Hạo nhưng không có phản ứng Chu Tuyên, mà là đi tới cửa, nên đón một người mặc hắc bào nam tử trung niên tiến đến. Hắc bào nam tử đi ở phía trước, Lý Hạo theo sau lưng đủ thấy cái này hắc bào nam tử địa vị đen bản nam tử tiến vào Tạ phủ, ngồi xổm người xuống xem xét người chết vết thương. Sư phụ, khả năng nhìn ra là người phương nào gây nên? Lý Hạo thận trọng hỏi. Hắc bào nam tử xem xét một phen người chết vết thương sau đứng người lên, là tông sư kiếm thuật. Lý Hạo mười điểm buồn bực, tông sư? Không có khả năng A Thanh Ô huyện đồng thời không có tông sư. Trưởng công chúa tại phía xa Nam Dương phủ. Hắc bào nam tử nói, cái kia chính là Tô Ngọc Khanh bí mật đi vào Thanh Ô huyện. Lý Hạo rất là chấn kinh, cái kia chuyện của chúng ta. Hắc bào nam tử nói, không sao. Sự tình đến một bước này, chính là Tô Ngọc Khanh đích thân đến cũng ngăn cản không được. Tứ phương hội đàm sắp đến, tứ lao yêu đều là tam phẩm tông sư, tăng thêm ta hạ nam phòng, hết thảy năm cái tam phẩm tông sư. Chỉ cần cùng Bắc Lương đã định hợp tác, đại sự có thể thành. Hạch tâm tại Bắc Lương. Ngươi cùng Bắc Lương bên kia tiếp xúc như thế nào? Lý Hạo nghe nói lời này, nhẹ nhàng thở ra, Bắc Lương muốn chính là trời bảo quốc tỷ. Bất quá tùy theo Quảng Thiền tử phổ độ, phổ không cùng đen bà biến mất. Quốc tỷ cần phải làm mất rồi. Việc này khó làm. Đen nam tử Hạ Nam Phong nói, trước ngươi nói Thiên An định bây giờ còn thừa lại Hát Thủy cùng Xích Luyện hai vị tông sư cầm quyền. Đúng. Vậy vô phương. Ta lập tức để cho người ta đem bọn hắn cho giam giữ. Liền nói Thiên Bảo quốc tỷ tới tay. Chỉ cần nhìn thấy Bắc Lương người tới, cho dù không có Thiên Bảo quốc tỷ, ta cũng có thể thuyết phục đối phương đáp ứng. Lý Hạo sững sờ, nếu là nói bất động đâu? Hừ. Hạ Nam Phong hừ lạnh, Bắc Lương tới bất quá là cái sứ giả thôi. Người đều gặp được, còn lo lắng đối phương không đáp ứng tại trên hiệp ước ký tên. Lý Hạo lập tức minh bạch Hạ Nam Phong ý tứ, vẫn là sư phó đại phế lực, chỉ cần sứ giả ký tên đồng ý, hiệp ước liền coi như là đã đạt thành. Đến lúc đó Bắc Lương đâm lao phải theo lao, không ủng hộ chúng ta cũng phải ủng hộ. Hạ Nam Phong nói, ừm. Chúng ta cùng Bắc Lương vốn là lợi ích thể cộng đồng, không có lý do gì không hợp tác. Mau chóng thôi động tứ phương hội đàm. Chương 220 Thưởng Tuyết Vũ Kiếm, ly biệt. Chương 220, Thưởng Tuyết Vũ Kiếm, ly biệt. Là đêm. Một thất thanh tông mã đạp trên tuyết động, thẳng đến huyết linh phiên chợ phương hướng mà đi. Ngồi tại trên lưng ngựa Tạ An, không ngừng cơ roi ngựa. Tại giờ dần mới tới đến huyết linh phiên chợ bên ngoài. Tạ An cũng không cưỡi ngựa đi vào, mà là đem con ngựa buộc tại phiên chợ bên ngoài dưới tán cây, đổi thành đi bộ để cho ổn thỏa. Tạ An cũng không trực tiếp tiến vào phiên chợ, mà là mượn chúng quanh sơn lâm mật tụ che chắn, chậm rãi tới gần, xem xét tình huống. Tới gần huyết linh phiên chợ về sau, Tạ An phát hiện nguyên bản đêm khuya đều phi thường náo nhiệt huyết linh phiên chợ, đêm nay lại yên tĩnh. Hả? Tạ An bản năng cảm giác không thích hợp. Tạ An như cũng không có lập tức tiến vào huyết linh phiên chợ, mà là tại bên ngoài lượn quanh một vòng lớn, xác nhận không có đại yêu. Cái này thôi động Minh Ngọc Công đến cực hạn trạng thái, hóa thành một đạo tàn ảnh tiến vào huyết linh phiên chợ. Liên một bóng người cũng không thấy, chỉ còn lại có đến tạp nhạp quầy hàng, hư hao cửa hàng cửa sổ đại môn các loại đi ngang qua một chỗ cửa hàng thời điểm, Tạ An đi vào vừa nhìn, phát hiện toàn bộ cửa hàng đều bị đánh đập. Về sau Tạ An tra xét mấy chục cửa hàng, đều là như thế. Rất hiển nhiên, toàn bộ huyết linh phiên chợ bị cướp bóc, người bị bắt. Phải biết, toàn bộ huyết lĩnh chợ đen khoảng chừng hơn ngàn tiểu nhị a, khoảng cách Lưu Xuân tới báo tin mới đi qua mấy canh giờ thời gian, tình huống lần nữa chuyển biến xấu rồi. Tạ An trong lòng vô cùng kinh hãi. Đại ca, chung quanh cửa hàng bên trong đều không có người, người cần phải bị bắt hết. Bạch Hồ lúc này từ nơi không xa chạy tới, một cái nhảy lên Tạ An bả vai. Tạ An lẩm bẩm nói, đi thủy đăng trấn nhìn xem. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi vào thủy đăng trấn, kết quả, thủy đăng trấn cũng giống thuyết, toàn bộ thôn trấn người đều bị bắt. Thủy đăng trấn thế nhưng là Thanh Ô huyện quản hạt bên trong đại trấn, thương mậu phồn hoa, nhân khẩu mấy vạn. Vậy mà không có rồi. Một cố không hiểu khủng hoảng tại Tạ An trong lòng lan tràn. Đi Ô Kiều trấn. Tạ An không nói thêm lời nào, thẳng đến Ô Kiều trấn tiến đến. Kết quả, Ô Kiều trấn người cũng đều không thấy. T. Tạ An hít một hơi lãnh khí, một trận lưng phát lạnh. Vừa mới Trần Hà Trần Lôi đến Tạ phủ báo tin chẳng cảnh, hắn đều rõ mồn một trước mắt đâu. Cái này không có người. Ngay sau đó, Tạ An lại đi phụ cận mấy cái thôn trấn xem xét, tình huống không ngoài dự tính. Phương viên bốn cái thôn trấn, giống tuyết. Này các loại tình huống, thật là quá mức dọa người. Tạ An không phải không nghĩ tới căn cứ dấu chân tìm kiếm các thôn dân tung tích, thế nhưng trong đêm tuyết quá lớn, sớm đã sớm đem dấu chân bao trùm, truy tung thật là khó khăn vô cùng. Sơ qua ngây người, Tạ An liền làm ra quyết định, tiếp tục đi phụ cận kế tiếp thôn trấn nhìn. Chí ít phải hiểu rõ, gặp nạn thôn trấn có bao nhiêu cái. Nếu như ngoại thành thôn trấn đều luôn hãm, vậy liền mang ý nghĩa Thanh Ô huyện cũng sắp. Còn tốt, Tạ An cảm thấy có trắng trấn thời điểm, rốt cục thấy được người. Hắn tiềm phục tại trong hẻm nhỏ, nhìn thấy tính ra hàng trăm cường hành yêu vật tại trong chân trắng trợn bắt người. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, trải rộng toàn bộ thôn trấn. Bị bắt người liền bị ném ở chen trúc trong tù xa, hoặc cột vào trên xe ba gác, một xe lôi đi. Yêu vật quá nhiều, hơn nữa thực lực từng cái cường hành. Túi bắp nhất đều tại ngũ trọng võ sư. Tạ An cho dù có tâm cứu người, cũng không biết từ nơi nào ra tay. Một khi bị mấy trăm đầu cấp bậc võ sư đại yêu vây quanh, Tạ An có thể hay không thoát thân đều là một vấn đề. Qua hồi lâu, toàn bộ cỏ trắng chấn người đều bị bắt đi. Phụ trách thu chàng là một đầu đầu chó thân người khuyển yêu, còn có một đầu đầu rắn thân người xà yêu. Cái này hai đầu yêu vật đều là cựu phẩm cấp bậc tông sư đại yêu. Hoàng Quyền huynh, hôm nay bắt hành động coi như thuận lợi. Không sai biệt lắm quyên góp đủ năm vạn người. Bốn vị đại vương biết rồi sau hẳn là sẽ hài lòng. Xà yêu kia tựa ở ven đường trên tảng đá, nhìn xem áp giải đội ngũ rời khỏi, mới lòng khẩu đại khí. Khuyển yêu cũng đi tới, lộ ra một cái răng vàng khẻ, rắn cạp Nong huynh nói rất đúng. Bắt quá trình có thể thuận lợi như vậy, vẫn là Lý Hạo mở đèn xanh. Xem ra Lý Hạo đối bốn vị đại vương tâm ý, thiên địa có thể bày tỏ. Lại có mấy ngày chính là tứ phương hội đàm. Chúng ta trở về đi. Rắn cạp Nong cười nói, hắc hắc, trở về lĩnh thưởng. Liền lúc này, một người xuất hiện tại trước người hai người, ngăn cản đường đi. Rắn cạp Nong sững sờ, lập tức không cho là đúng, vậy mà loạn cá nhân. Đội xe đã đi, vậy liền hai chúng ta cái ăn đi. Hoàng Quyền biểu thị tán đồng, lộ ra 10 điểm âm trầm nụ cười, vừa vặn ta cũng đói bụng. Tiểu huynh đệ, chó ra ta đói, vừa vặn dùng huyết nhục của ngươi để lót dạ. Hoàng Quyền lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên liền thấy Tạ An xuất hiện tại nó trước người. Hoàng Quyền lập tức cảm giác được không ổn, lập tức liền muốn nâng lên móng vuốt sắc bén chống cự, bỗng nhiên cảm thấy mi tâm mát lạnh, sau đó liền hô hô thổ huyết. Băng vào ý thức sau cùng, Hoàng Quyền nhìn thấy mi tâm của mình bị một cây châm cho đánh xuyên. Hoàng Quyền chết rồi. Một bên rắn cạp Nong vô cùng chấn kinh, võ đạo tông sư. Rắn cạp Nong nhanh chân liền chạy, lại phát hiện Tạ An không biết cái gì xuất hiện tại nó trước người, một quyền đem nó hung hăng đập xuống đất không thể động đậy. Đầu cũng bị Tạ An chân phải cho dẫm ở, làm sao rẽ ruột đều không thể thoát thân. Tạ An bây giờ Minh Ngọc Công đã tiến vào 21 lễ hội, toàn lực bạo phát xuống, không cần sử dụng mật tàng lực lượng liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép cựu phẩm tông sư. Vì cái gì bắt nhiều người như vậy? Rắn cạp Nong lộ ra 10 điểm vẻ mặt vô tội, ra xin bất giận. Đây đều là bốn vị đại vương mệnh lệnh. Ta chính là cái chân chạy, ta cũng là bị buộc a. Tạ An có thể không tâm tư cùng rắn cạp Nong vòng quanh, trực tiếp một cước giẫm nát đối phương xương sườn, các ngươi đại vương muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Rắn cạp Nong đau nhè răng trợn mắt, hoảng hốt lo sợ, liền không dám giấu giếm, bốn vị đại vương cần dùng 5 vạn người mệnh tinh huyết, trợ giúp bọn chúng xông phá nhị phẩm tông sư. Vì xông phá nhị phẩm tông sư, lại muốn hút 5 vạn người. Dù là Tạ An trải qua luyện thi đường sự tình, bây giờ nghe xong cũng là trong lòng vô cùng rung động. Đem các ngươi bốn vị đại vương tình huống như thật nói ra. Là, tại rắn cạp Nong giảng thuật dưới, Tạ An cuối cùng vâng hạ tứ lao yêu tình huống. Ngân xà, huyết hổ, kim sư, đỏ chó bốn vị lao yêu, từng cái đều là tam phẩm tông sư đỉnh phong. Tứ lao yêu mang theo 3000 cấp bậc võ sư yêu vật đã đến Đại Âm Sơn, ngay tại nguyên lai luyện thi đường chỗ đặt chân. Vì trùng kích nhị phẩm tông sư, cùng Lý Hạo đạt thành giao dịch, cần 5 vạn người tinh huyết. Lần này, bọn chúng những yêu vật này xuống núi người tới bắt. Ngoại trừ tứ lao yêu bên ngoài, còn có 20 tên tông sư đại yêu đi theo mà đến. Rắn cạp Nong cùng Giảng Hoàng Khuyển chính là hai trong đó, phụ trách bắt có trắng trấn thôn dân đạt được những tin tức này về sau, Tạ An không để ý rắn cạp Nong cầu xin tha thứ, một cước trà đạp vòng đầu rắn, kết thúc hắn tội ác cả đời. Hai đầu tông sư đại yêu chết đi, Tạ An náo hải bên trong màu trắng đạo lục cũng chấn động kiểm chắc đến 2000 sợi yêu tinh khí, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Ông. Tùy theo Tạ An đầu một trận đau nhức, 2000 sợi yêu tinh khí hút vào thể nội trước mắt có thể dùng loại bất tử khí, 9600 sợi. Khoảng cách nhường thai tức công tiến giai 1 vạn sợi loại bất tử khí, còn kém 400 sợi. Mặc dù Âu Kiều chấn người đều bị bắt đi, cuối năm kỷ niệm tế khẳng định không có cách nào làm, nhưng cái này hai đầu đại yêu cũng dụng bổ túc bộ phận tổn thất. Luyện thi đường chuẩn cũ. Tạ An điều chỉnh tốt cảm xúc, dự định lén vào trong đó đi xem một chút. Liền lúc này, Tạ An đông nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức tới gần, lập tức rút đao quay đầu, chỉ thấy hai cái nam tử xa lạ đi tới. Một cái tóc trắng nho nhã nam tử, một cái hán tử râu quai nón, từng cái khí tức cường hành, nhường Tạ An cảm thấy ngạt thở. Vậy mà đều so Hoàng sư phó phải cường đại. Hoài Nam Vương phái tới. Các hạ thân thủ tốt, trong nháy mắt chém giết hai đầu cựu phẩm tông sư đại yêu. Hán tử dâu quay nón lại cười nói, xin hỏi các hạ đại danh. Tạ An cũng không nói đến danh tự, ngược lại cảnh giác hỏi, các hạ là? Hán tử dâu quay nón ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, chắp tay cười nói, tại hạ Hoa Vân Phong, sư thừa Diệp Nam Thiên. Lần này ứng trưởng công chỗ mời, đến Thanh Ô huyện chủ trì đại cục. Mới vừa rồi liên tục buôn ba mấy cái thôn trấn cũng không có gặp cái bóng người, vừa tới có trắng trấn liền gặp phải yêu vật bắt cóc mấy ngàn người rời khỏi. Những cái kia yêu vật đã bị ta đều chém giết, thôn dân được cứu, sắp trở về. Hỏi ý tiểu yêu về sau, ta phải biết có hai đầu tông sư đại yêu ở phía sau, vốn định chạy tới giết yêu cho hả giận, không muốn bị huynh đài đoạt danh tiếng. Vừa lúc, Tạ An nghe được nơi xa đầu trấn truyền đến đám đông thanh âm, theo sát lấy liền có đại lượng thôn dân trở về. Tạ An liền biết rồi hán tử dâu quay nón nói cũng không giả, hiện tại núi lòng khẩu đại khí, chắp tay nói, tại hạ Tạ An. Hoa Vân Phong kinh hãi, ngươi chính là Tạ An Tạ tổng ty?
Đúng.
Tạ An có chút buồn bực. Hoa Vân Phong cười to nói, trưởng công chúa một đường đều lẩm bẩm ngươi, nói một mình ngươi tại Thanh Ô huyện duy nhất dẫn đầu, rất là lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoa Vân Phong tùy tiện tiến lên đập đem Tạ An bả vai, chỉ vào Lý Thuần Cương nói, đây là ta nhị sư huynh Lý Thuần Cương, nhị phẩm đỉnh phong tông sư. Tạ An xông Lý Thuần Cương chắp tay. Lý Thuần Cương phất tay cười nói, không cần khách khí như thế. Ngươi làm đại càn lập xuống bất thế chi công, là ta cái kia cảm tạ ngươi mới là. Một phen hàn huyên qua đi, Tạ An mới biết nguyên do. Nguyên lai Tô Ngọc Khanh bọn hắn cũng vừa đổi tới Thanh Ô huyện, trên đường Tô Ngọc Khanh liền nghe thấy Thủy Đăng Trấn náo yêu mắc sự tình, liền nhường Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong trước một bước đến Thủy Đăng Trấn xử lý yêu mắc, mà Tô Ngọc Khanh thì lén vào Thanh Ô huyện tìm Tạ An đi. Lúc này vô số thôn dân đã đuổi trở về, dồn dập xông Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong nói lời cảm tạ, còn có người muốn mời Lý Thuần Cương đi trong nhà ăn cơm. Lý Thuần Cương từ chối nhã nhặn, nhường mọi người không cần phải lo lắng, sau đó cùng Tạ An Hoa Vân Phong hai cái người đi tới đầu trấn các loại Tô Ngọc Khanh. Thừa dịp chờ đợi thời gian, Tạ An nhìn thấy đầu trấn chết đi vô số yêu vật. Thây nang khắp đồng, máu nhuộm bạch tuyết. Mấy trăm tên cấp bậc võ sư yêu vật, vậy mà liền bị Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong hai người cho chém sạch. Cái này là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn a, Tạ An đều không dám nghĩ đây chính là trưởng công chúa mời tới giúp đỡ. Ba người một trận hàn huyên xuống tới, lẫn nhau cũng đều quen thuộc rất nhiều. Tạ An cũng mới biết được, chính mình tại trưởng công chúa trong lòng địa vị nguyên bản đến như vậy cao, cho dù đối mặt nhị phẩm tông sư, Tô Ngọc Khanh cũng không keo kiệt đối với mình chính mình tán dương. Lý Thuần Cương nói, Tạ lão đệ yên tâm, lần này trưởng công chúa vào kinh thành đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc. Bệ hạ cũng toàn lực ủng hộ trưởng công chúa. Chỉ không qua chúng ta mới đến, đối Thanh Ô huyện tình huống không hiểu nhiều lắm. Còn cần các loại trưởng công chúa qua đây, hỏi ý qua ngươi về sau, mới tốt tiến hành bước kế tiếp sắp xếp. Tạ An gật gật đầu, trong lòng núi lòng khẩu đại khí. Kể từ đó, Thanh Ô huyện liền được cứu rồi a, mà Tạ An cũng mượn danh nghĩa điều tra yêu vật danh tiếng, đi thăm dò nhìn yêu vật thi thể. Hấp thu trọn vẹn 6000 sợi yêu tinh khí, trước mắt có thể dùng loại bất tử khí, 15600 sợi. Vốn đang có thể hấp thu càng nhiều, không biết làm sao Hoa Vân Phong hứng thú nói chuyện nổi lên, một mực ghé vào Tạ An bên người liễu díu hỏi không ngừng, Tạ An đành phải thôi. Có 15600 sợi loại bất tử khí, cũng đủ. Vừa xa một lần ô từ niên tế thu hoạch. Rất nhanh, đến trưa thời gian. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập phát. Tạ An thấy được trên lưng ngựa cái kia quen thuộc lệ ảnh. Ký. Luật luật. Tô Ngọc Khanh tung người xuống ngựa, nhìn thấy Tạ An về sau, lại không có bất kỳ cái gì trước đó giá đỡ, còn đi lên phía trước đập đem Tạ An bả vai, vui mừng cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Tạ An chắp tay nói, trưởng công chúa. Tô Ngọc Khanh thoải mái cười nói, không cần khách khí. Mới vừa rồi ta đi qua đường gia bảo. Đường Thanh Phong cùng đường lão thái gia lưu lại. Ta cho hắn một viên nguyên khí đại đan, xuất quan nên vấn đề không lớn. Hắn sau khi xuất quan, cần phải liền sẽ dựa theo các ngươi cố định kế hoạch rời khỏi. Nguyên khí đại đan đây chính là cực kỳ khan hiếm đồ chơi, Tạ An vô cùng cảm động, chắp tay xoay người, đa tạ trưởng công chúa. Tô Ngọc Khanh đỡ lấy Tạ An tay, việc rất nhỏ. Ngược lại là nhường một mình ngươi ở đây độc mộc trèo chống mấy tháng, vất vả. Tạ An hoàn toàn chính xác cảm giác chính mình chịu khổ. Thế nhưng Tô Ngọc Khanh rộng lượng như vậy cho Đường đại ca một viên nguyên khí đại đan, nhường Đường đại ca bế quan có thể thành công. Giải quyết Tạ An trong lòng lo lắng nhất một cọc tâm sự, liền nhường Tạ An cảm giác những cực khổ này đều đáng giá. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên thuyền đi. Tạ An ngươi cùng ta nói một chút mấy tháng này sự tình. Ba người bên trên một chiếc thuyền hoa thuyền, phiêu đãng tại sông Hoài trên sông. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, Tạ An giảng thuật đi qua mấy tháng sự tình. Cuối cùng Tạ An nói, ta không biết được trưởng công chúa khi nào trở về, liền nhường hoàng sư phó mang theo mọi người đi trước một bước. Tô Ngọc Khanh nói, lẽ ra nên như vậy. Sắp xếp của ngươi rất là thỏa đáng. Lập tức, Tô Ngọc Khanh làm ra sắp xếp, nhị sư huynh, tam sư huynh, làm phiền các ngươi đi một chuyến Đại Âm Sơn, thăm dò rõ ràng tứ lao yêu cụ thể bố phòng tình huống. Xác định tứ phương hội đàm thời gian cùng địa điểm. Nhớ lấy không thể đánh cỏ động rắn. Biết rồi tình huống sau lập tức trở về đến cáo chi. Lại thống nhất sắp xếp hành động. Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong không nói hai lời, lập tức đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi vẫn không quên xông Tạ An chắp tay, biểu đạt cảm ơn. Thuyền hoa trên thuyền, chỉ còn lại có Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh hai người. Bầu không khí một lần trở nên yên tĩnh rất nhiều. Tô Ngọc Khanh chủ động cho Tạ An rót chén trà, lần này vào kinh thành, làm trễ nải không thiếu thời gian. Còn tốt ngươi ở đây cùng đối phương nhiều lần cùng nhau, mới đưa đến cục diện không có triệt để sụp đổ. Việc này qua đi, ta chắc chắn thực hiện lời hứa, vì ngươi lấy một cái quốc công tước vị. Đối với chỗ tốt như vậy, Tạ An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chắp tay nói tạ ơn. Là ta phải thật tốt cảm tạ ngươi mới là. Tô Ngọc Khanh xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho Tạ An, đây là ta từ kinh thành mang tới nguyên khí đại đan, có thể trợ giúp ngươi trùng kích võ đạo tông sư. Tạ An cũng không nhận lấy, mà chỉ nói, ta đã đột phá võ đạo tông sư, chính là không có vận chuyển mật tàng nguyên khí pháp môn. Tô Ngọc Khanh vô cùng chấn kinh, nhìn về phía Tạ An ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, Tô Ngọc Khanh mới tỉnh hồn lại, cũng không có hỏi nhiều, mà là vô cùng hoan hỉ, ta cuối cùng vẫn là khinh thường sự tiến bộ của ngươi. Ngươi thế nhưng là dùng Minh Ngọc công phong bế Dũng Tuyển mật tàng bên trong nguyên khí. Đúng, khó trách ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là suy nghĩ chu toàn. Như thế thuận tiện, ta đem sư phụ mật tàng pháp môn truyền thụ cho ngươi. Như thế ngươi liền có thể điều động mật tàng nguyên khí. Tạ An đại hỉ, lập tức đứng dậy chắp tay, đà tạ trưởng công chúa. Thông sư bí pháp, có thể quá hiếm có. Tô Ngọc Khanh cười nói, còn khách khí như vậy làm cái gì, ngươi ngồi xếp bằng xuống, mở ra mật tàng, ta cho ngươi khẩu thuật. Tạ An theo lời ngồi xếp bằng, mở ra mật tàng. Chỉ nghe Tô Ngọc Khanh thanh âm chậm rãi vang lên. Môn này vận chuyển hậu thiên nguyên khí bí pháp, gọi là cửu nguyên quý nhất, chính là đại cản triều đại cấp cao nhất mật tàng pháp môn, mở dũng tuyển, cảm giác nguyên khí. Tạ An nghe lấy Tô Ngọc Khanh giảng thuật, dựa theo trong đó khẩu quyết, chậm rãi điều vận nguyên khí đi qua ban đầu không thích ứng về sau, từ từ tìm được cảm giác. Không còn cần dùng Minh Ngọc công lạnh nóng nhị khí áp chế nguyên khí, có thể để cho nguyên khí tại thể nội tự do lưu động. Lần đầu cảm giác được nguyên khí thần diệu công hiệu. Hậu thiên nguyên khí, cùng trước mắt lạnh nóng nhị khí so sánh, càng thêm tinh luyện hùng hậu. Hoàn toàn dung hợp nhục thân, có thể điều động xương cốt lực lượng, thậm chí vặn vẹo xương cốt khớp nối, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng động tác cùng phương pháp. Hơn nữa cỗ này nguyên khí còn có thể thả ra ngoài thân thể, ảnh hưởng bên ngoài cơ thể đồ vật. Thí dụ như đem nguyên khí bao trùm tại trên bàn, liền có thể cảm nhận được trệ bàn dừng lại một con rồi. Thí dụ như cái này nguyên khí rót vào ngoài thân nếp xanh, liền có thể nhường nếp xanh phát dục càng nhanh. Quả thực giống như thân thể đang hướng ra bên ngoài kéo dài, cực kỳ huyền diệu. Qua trọn vẹn cá biệt canh giờ, Tạ An mới miễn cưỡng quen thuộc vận dụng dũng tuyền nguyên khí. Tô Ngọc Khanh nói, có thể nhớ kỹ cựu nguyên quý nhất chỗ có khẩu quyết tâm pháp. Tạ An nói, nhớ kỹ. Tô Ngọc Khanh cái này gật đầu, vậy thì tốt rồi. Tạ An sơ qua vận chuyển nguyên khí, thân thể phá lệ thư sướng, môn tâm pháp này quả nhiên huyền diệu, có thể có cái gì hạn chế? Tô Ngọc Khanh cảm thấy khó hiểu, hạn chế? Tạ An cười khổ nói, dù sao cũng là võ thánh lão nhân ra pháp môn, phải chăng không thể ngoại truyền? Tô Ngọc Khanh nở nụ cười, sư phụ đại khí, sáng tác cửu nguyên quy nhất sau trí tại tạo phúc thiên hạ võ sư, đồng thời không hạn chế. Ngươi nếu là gặp được những người khác, cũng có thể truyền thụ. Bất quá, ta ác chi người vẫn là phải cẩn thận. Dù sao, võ học bản ý là vì giúp đỡ chính nghĩa. Nghe nói lời này, Tạ An đối Diệp Tiên Nam vị này võ thánh nổi lòng tôn kính, ta tâm lý nắm chắc. Cửu nguyên quy nhất, tối cao có thể giúp người mở ra chín đại mật tàng. Tất cả khẩu quyết ta đều nói cho ngươi. Thế nhưng ngươi đang vận hành bên trên có nhiều không thạo. Đến, vận chuyển cho ta xem một chút, như có chỗ không đúng, ta cũng tốt vạch ra đến. Nhờ ngươi mau chóng thích ứng. Đối với Tô Ngọc Khanh lần này thiện ý, Tạ An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như thế như vậy, Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh đang vẽ phảng trên thuyền chờ đợi trọn vẹn 2 ngày. 2 ngày này, Tô Ngọc Khanh đều cẩn thận chỉ điểm Tạ An võ học, đối với Tạ An vận hành nguyên khí phương diện chỗ thiếu sót cho chỉ đạo. Luyện võ, giá thuyền, thưởng tuyết, vô cùng bình tĩnh, hài lòng, yên tĩnh. Thậm chí, Tô Ngọc Khanh còn chủ động lộ ra kiếm hoàn ở đầu thuyền mua kiếm. Rất có vài phần muốn đem tất cả võ học đều truyền thụ cho Tạ An ý tứ. Tạ An lặng lặng nhìn cái kia đang tuyết bay hạ múa kiếm nữ tử, chỉ cảm thấy là trong đời xinh đẹp nhất phong cảnh đến mức Tạ An quên đi nguy cơ, cũng quên đi phiền não. Không biết làm sao, thời gian tươi đẹp đều là qua rất nhanh. Ngày thứ 3 sáng sớm, như cũ tuyết lớn đầy trời. Tô Ngọc Khanh như cũ ở đầu thuyền tuyết bay phía dưới mua kiếm, mà Tạ An liền ở bên cạnh nhìn xem. Vừa lúc, một chiếc thuyền tam bản thuyền chạy chậm rãi qua đây. Hoa Vân Phong cùng Lý Thuần Cương đứng tại thuyền tam bản thuyền đầu thuyền, cũng không có qua đây, cứ như vậy nhìn xem. Hai người đã từ Đại Âm Sơn tìm tòi kiểm tra tình huống trở về, nhưng lại chưa quay dậy. Tạ An xông Lý Thuần Cương Hoa Vân Phong hai người chắp tay làm lễ vật, còn chưa mở miệng, Lý Thuần Cương liền làm một cái im lặng thủ thế, còn ra hiệu Tạ An nhìn Tô Ngọc Khanh mua kiếm. Tạ An đành phải thôi, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Khanh. Chỉ thấy mặc thủy lam sắc váy lụa Tô Ngọc Khanh cầm trong tay trường kiếm màu bạc, chậm rãi mua kiếm, trung quanh tuyết bay lại nhận đến kiếm thế ảnh hưởng, đi theo lượn vòng cong đứng lên. Tại võ sư chi cảnh, đại binh khí càng có ưu thế. Đại đao cùng đại thương so kiếm thực dụng hơn. Thế nhưng bước vào võ đạo tông sư, kiếm ưu thế liền phát huy ra. Tô Ngọc Khanh thì thào mở miệng, ta bước vào tông sư hơn 30 năm, tự chế một môn kiếm thuật, sông lớn kiếm thuật. Chỉ có bước vào tông sư chi cảnh mới có thể tu luyện ra sông lớn kiếm thuật tinh túy. Cuối cùng có tam thức. Thức thứ nhất, vi đại hà kiếm khí. Nói xong, Tô Ngọc Khanh tay phải trường kiếm bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn tiêu kiếm, xông vào trong nước, ầm vang quấy ngàn vạn sóng nước. Vậy mà khuấy động lên vô số giọt nước mưa, những này giọt nước mưa đều hóa thành nước chảy đá mòn thần binh lợi khí, giống như tản ra pháo hoa, đánh đâu thắng đó. Tạ An người đều thấy choáng. Lần thứ nhất thấy được, kiếm thuật vậy mà có thể đạt tới như thế tầng thứ, đây chính là tứ phẩm tông sư năng lực. Thức thứ hai, Bích Hải Triều Sinh. Tùy theo Tô Ngọc Khanh thanh âm hạ xuống, sông Hoài Thủy Điên cuồng khuấy động cuộn, cuối cùng nhấc lên nhất đạo rộng 10 mét, cao 2 mét sóng biển. Những này sóng biển đều là do từng đạo kiếm khí hội tụ mà thành, đâu chỉ mấy vạn đạo kiếm khí. Tạ An bản năng cả kinh triệt thoái phía sau mấy bước, trợn mắt hốt mồm. Lý Thuần Cương thanh âm lúc này vang lên, Tạ lão đệ có chỗ không biết, trưởng công chúa đã bước vào tam phẩm tông sư chi cảnh. Càng là thiên sinh kiếm chủng, một tay kiếm thuật có 102 đại càn. Chính là sư phụ đều là vô cùng tán thưởng. Ta đều chưa thấy qua trưởng công chúa sông lớn kiếm thuật. Tạ An trong lòng cảm động. Liền lúc này, thức thứ ba, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Chỉ thấy Tô Ngọc Khanh kiếm trong tay hoàn bỗng nhiên khuyết tán ra đến, hóa thành một cái cự đại tia kiếm hình cầu, ầm vang từ hải triều phía dưới từ từ bay lên, cuối cùng xuất hiện tại hải triều phía trên hư không bên trong. Rất có vài phần Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kỳ cảnh. Tạ An nhìn trong lòng run lên, triệt để bị chấn động đến. Một lát sau, Tô Ngọc Khanh thu kiếm, tia kiếm tiêu tán, hải triều hạ xuống. Nàng đeo tốt cái kia kiếm hoàng tiểu cầu, quay người nhìn về phía Tạ An, sán lạn cười nói, Tạ An, nhiệm vụ của ngươi đến đây là kết thúc. Chuyện kế tiếp quá mức nguy hiểm, ngươi rời đi Thanh Ô huyện đi. Lần sau, Vân Châu thấy. Khi đó, lúc bảo ngươi tạ ơn quốc công. Nói xong, Tô Ngọc Khanh nhảy lên thuyền tam bản thuyền, theo đợt mà đi.